弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。
A Di Đà Phật mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với chuyên đề tại gia lục lục yếu quán tập, tức là những cái phần giới luật quan trọng của người tại gia, nhưng mà phần này rộng, chỉ quán cái này rộng, tập hợp phần những phần lớn, nhiều phần nhiều những điều quan trọng về giới luật cho người tại gia do đại sư Ngô Ích ngài đề xuống và cư sĩ Trần Tăng kết tập lại. Thì chúng ta đang ở bài thứ 13, chúng ta đang học về kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta hôm nay còn một khúc nữa là sẽ hết kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và chúng ta sẽ vào một bộ kinh nữa. Sau bộ kinh nữa thì chúng ta sẽ vào phần ngũ giới. Thì mời quý vị, chúng ta cũng quen rồi, mời quý vị theo dõi trên màn hình để chúng ta vào phần Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh. Ở phần này chúng ta tiếp tục học về 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta chỉ học lướt qua vì nội dung của 37 phẩm trợ đạo thật ra mà nói ở đây không phải là mình nâng cao phần đó, cho nên là chúng ta chỉ giới thiệu qua để lấy nền tảng biết qua để học phần giới luật. Còn khi quý vị muốn học 37 phẩm trợ đạo, đợi tới kinh Vô Lượng Thọ, trong phần kinh Vô Lượng Thọ có những phẩm sau chúng ta cũng có học 7 phẩm trợ đạo. Bây giờ chúng ta mời quý vị vào đoạn kinh văn. Đoạn chư phiền não lực trang nghiêm cố, chúng oán tận diệt, vô năng họa giả, giác chi trang nghiêm cố. Chúng ta đọc 4 câu đầu tiên, tức là đầu tiên là gì? Cái sức của đoạn các loại phiền não mà trang nghiêm nên sẽ xa lì, diệt trừ hết những cái oán, chúng oán, tức là các oán, oán là cái thù, oán thù của tất cả chúng sanh đối với mình, diệt trừ tất cả những gì, những cái gọi là kết oan gia tế chủ của mình đó, hoặc là oán thù của chúng sanh đối với mình, diệt trừ hết. Nhờ đâu? Nhờ đoạn các phiền não đó. Cái này sức đoạn phiền não mà trang nghiêm tức là làm tốt đẹp thì sẽ đoạn các hay tất cả, đoạn diệt, diệt hết được tất cả những oán não và không có bị người phá hoại. Đây là một phần công đức của sự đoạn các phiền não. Điều này thì chúng ta dễ hiểu đúng không ạ? Dễ hiểu vì nếu như quý vị đoạn được phiền não thì tất nhiên chúng sanh sẽ không có thù oán chúng quý vị nữa. Quý vị thấy nếu thật sự quý vị chứng được đoạn phiền não rất là chứng quả, đúng không? Chúng ta nếu mà đoạn phần kiến tư hoặc và phần trong kiến tư hoặc chia ra làm đôi, gồm kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thấm khẩu và tà kiến. Nếu như chúng ta đoạn được cả tư hoặc mà tham, sân, si, mạn nghi thì quý vị chứng được à là hạng đại thừa, gọi là thất tính vị Bồ Tát. Như vậy thì tất nhiên cái sự sức đạt đoạn phiền não đó cũng là trang nghiêm, khiến cho chúng sanh không có còn oán thù và tất cả những gì không bị xâm hại. Vì chứng được A-la-hán, vì nhập được diệt tận định, không ai giết được quý vị được hết. Có thể năng lực nếu như nhập được diệt tận định. Tuy nhiên nếu nói vậy thì xa vời quá, chúng ta không đạt được như vậy. Thì chúng ta đoạn được một phần phiền não thì các oán thù, oán gia tái chủ người ta cũng sẽ bớt đó. Cho nên mình thật tu hành thì có thể chuyển được rất nhiều mối oán thù. Ăn gia trái chủ, quý vị nghe trong Thái Thượng Tâm Thiên và thượng có hình như ở tập 150 mấy á, và thượng có nói là nếu có một vị hòa thượng ở trên núi cao tu hành có thần thông, ngài thấy là oan gia trái chủ của người khác đó mà xếp hàng dài tận cả mấy cây số không thấy thấy đuôi đâu ấy. Tức là không thấy hết, thấy dài hàng dài nhìn mãi vẫn không thấy đó. Tức là oán thù kết với chúng sanh rất nhiều. Vậy làm sao để chúng sanh không thù oán mình nữa? Thì cách tốt nhất là ở đây nói là gì? Đoạn được các phiền não. Chúng ta phải giảm phiền não, chúng ta đoạn phiền não, chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt mạng, bớt nghi. Mạng là cống cao ngã mạng. Rồi gì? Không có thân kiến, không có biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Quý vị giảm được một phần nào thì oan gia trái chủ giải được nghề phần đó. Cho nên ở đời có nhiều người gặp nạn, bị ma nhập, bị này kia. Và tại sao? Vì mình còn nhiều phiền não quá. Nếu quý vị là tâm chánh thì quý vị sẽ không ai mà ma nào nhập được quý vị hết, đúng không ạ? Cho nên là gì? Những gì mình gặp nạn trong đời, thật ra mình nói là do mình tu chưa tốt đó. Đó. Rồi còn gì nữa? Những bệnh tật nữa mà do oan gia trái chủ mà gây nên. Bệnh tật thì có nhiều loại bệnh. Bệnh có thể do vật lý, tức là do cái thời tiết, do cái điều kiện ăn uống v.v. đó thì chịu nói. Rồi bệnh do cái nghiệp nó từ đời trước nó hiện hiện thì không nói. Nhưng mà bệnh do ăn ra trái chủ á, thì có thể giải trừ được. Cho nên ai bị nhiều bệnh tật, ai bị thế này kia, ráng đoạn các phiền não đi thì sẽ được như vậy. Đây là lời Phật dạy trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cho nên chúng ta hiểu được điều rồi thì bà chúng ta sẽ không bị phá hoại, bị người khác phá hoại. Tiếp theo là giác chi trang nghiêm cố, tức là sự trang nghiêm của thất giác chi. Thất giác chi là một phần trong 7 chi phần của 37 phẩm trời đạo. Thì sao? Thường thiện giác ngộ nhất thiết chư pháp. Thì quý vị thường xuyên hay là luôn luôn là sự giỏi hay khéo giác ngộ được tất cả các pháp. Cho nên quý vị tu thất giác chi á, tại giác mà bảy phần để mà giúp cho mình giác á, mình nhờ mình tu được cái đó thì sao? Thì quý vị đối với các pháp quý vị dễ dàng trang nghiêm, đó là dễ dàng ngộ ra được á. Và chánh tiếp theo là chánh đạo trang nghiêm. Thì ở đây chúng ta giảng về thất giác chi. Ở thất giác chi tức là trong 37 phẩm trời đạo chúng ta đã học qua, quý vị nhớ mà, từ đâu? Từ tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực. Bây giờ là thất giác chi, hay gọi là thất gì? Thất bồ đề phần nha. Bảy phần bồ đề, bảy cái một cái bồ đề tức là giác ngộ đó. Cho nên quý vị muốn giác ngộ thì phải có bảy phần, bảy điều đó gọi là thất giác chi, hay là còn bảy cái phần chi cũng là chi phần, bảy cái phần để mà giác ngộ. Cho nên người nào có được bảy phần này thì quý vị dễ giác ngộ đối với tất cả các pháp. Đó là lời nói vừa rồi, tức là quý vị sống ở trong đời quý vị dễ tỉnh giác lắm, quý vị chứ không bị mê. Nhiều người đồng tu tại sao mê? Mê là tại vì mình không cái giác, mình thiếu thất giác chi này nè. Có nhiều người đối với diện cái cuộc đời rất là buồn, rất là đau, rất là khổ. Vì sao? Nhìn thấy cuộc đời nó là thật, vì thiếu phần giác này. Thì bảy phần đó là gì? Thiền Trang xin giới thiệu nhanh qua. Nhất, phần thứ nhất là trạch pháp giác chi. Tức là thứ nhất là trạch pháp, trạch là chọn lựa. Đó, có nghĩa là quý vị dùng trí huệ để mà chọn lựa được cái các pháp đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy. Thì cái đấy là rất quan trọng, đúng không ạ? Cho nên ở đời mình có trí huệ đó, người có trí huệ là gì? Là họ gặp một chuyện gì là họ biết ngay việc đó đúng hay sai, tà hay chánh, đúng không? Chân hay ngụy. Cái việc này nó là phương tiện hay rốt ráo. Đó là cái gì? Trạch pháp giác chi. Nên cũng rất là quan trọng, không thể bỏ qua, đúng không? Cho nên ở đây là một trong những bảy phần trợ đạo mà 37 phần trợ đạo thì đây là một trong bảy phần giác. Đó thứ nhất. Như vậy dễ hiểu đúng không ạ? Đó, nếu như quý vị có một vấn đề đó khi gặp chuyện gì ở trong đời, ví dụ như quý vị gặp con quý vị đau, có người nói à bây giờ phải nấu canh gà cho nó ăn đi để giết mấy con gà cho nó tẩm bổ cho nó hết bệnh đó, nấu chẳng hạn, thì quý vị nghe như vậy quý vị thế nào? Nếu như quý vì giác được à, cái này không đúng, tại vì đó là gì, quý vị biết cái pháp này sai. Tại vì sao? Nhân quả mà nói con giết thêm một con gà là vì nó chết cho nên nó ảnh hưởng đến thêm phước báo của đứa con mình thêm một nặng nữa, tội càng nặng thêm thôi chứ làm gì có tốt vậy. Thì mình giác ngay đó là gì? Trạch pháp giác gì, biết đâu là đúng đâu là sai. Thứ hai là gì? Nhị là tinh tấn giác tri. Tinh tấn là gì? Là cái nghĩa quý vị dũng mãnh viễn ly xa rời đó. Xa rời gì? Tà hạnh mà hành chân pháp, tức là cái pháp mình sẽ dũng mãnh đây, mình dũng mãnh, mình mạnh mẽ đây để làm gì? Ra xa rời cái biết cái pháp sai, pháp tà mình không theo, mà cái biết pháp đó là đúng, pháp đó là chân thì mình mạnh mẽ theo. Đó quý vị có không ạ? Nhiều đồng tu lâu năm rồi nhưng mà không có. Khi gặp chuyện gì đó, ví dụ như người ta ở nhà nói ơi đó làm đi, làm cho anh con gà này đi để nấu đi chẳng hạn. Đấy, mình biết cái đó bị sai nhưng mà mình không đủ dũng mãnh, đâu không dám tinh tấn, cho nên là gì, mình vẫn làm theo. Đó là không có phần gì tinh tấn giác chi, thì không có phần thứ hai tinh tấn thì làm sao tiến được. Cho nên đường tu nó cứ tà tà, nó lẹt lẹt, thậm chí nó thuộc lùi. Cho nên phải có tinh tấn giác chi, tức là tinh tấn này và tinh tấn đối với pháp chánh đúng thì mình tiến lên, dũng mãnh lên. Đó. Còn cái pháp mà tà là mình xa rời, mình nhất định không theo. Đó, giống như các ông mà biết uống rượu, các chú đó mà biết uống rượu, nó biết rượu, uống rượu là không tốt, vậy thì mình tinh tấn, mình bỏ rượu, đúng không? Mình không chơi với bạn rượu, đó là tinh tấn. Thứ ba là hỷ giác chi. Hỷ giác chi là gì? Hỷ là niềm vui, tâm được cái thiện pháp thì liền sanh hoan hỷ. Đó, quý vị thấy có làm được cái việc thiện pháp nào, quý vị tu một chút, quý vị thấy vui vẻ, hoan hỷ gì? Đó, giống như chúng ta niệm Phật đúng không? Quý vị niệm Phật thời gian, cái thầy nhiên hoặc là ngồi thiền, niệm ngồi, nhất tâm chút, thấy hoan hỷ. Đó là hỷ giác chi. Thứ tư là khinh an giác chi. Khinh an là sao? Khinh an là cái chỉ quán và pháp giới thứ đệ, gọi là, tức là cái này nếu mà nói nó hơi sâu, mà chúng ta chỉ nói đơn giản thôi. Thì ở đây quý vị đoạn trừ được thân tâm, những cái thô trọng của thân tâm, đó là đoạn trừ được những cái tâm như như có giác ở đây có hai phần quán và chỉ. Cái thần quán thì giúp cho quý vị gì, cái tâm quý vị nó không có bị hôn trầm, nó không bị mờ mờ, tức là quý vị có trí huệ. Còn phần chỉ mà giúp cái tâm quý vị nó không có lăng xăng, giống như một số đồng tu tâm rất là lăng xăng, gặp chuyện gì cũng là rất là nhanh nhẹn phản ứng, phản ứng cái ào 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 mà quên mất suy nghĩ về việc phản ứng của mình nên hay không, đúng hay không. Đó, rất nhiều chuyện dù là trong Phật pháp hay là trong gia đình hay trong đời sống, nếu quý vị khi gặp chuyện quý vị phải suy xét trước đã, nên phản ứng như nào, phản ứng như thế nào đúng. Mà người phản ứng vội vàng mà không đúng á thì đó là gì? Người thiếu trí huệ, người thiếu định lực. Thứ nhất là thiếu trí huệ, là thiếu định lực, thiếu chỉ, thiếu quán. Cho nên họ thường đấy. Và thông thường người mà chỉ nhiều á mà thiếu huệ đó thì họ phản ứng rất chậm mà họ khờ khờ. Còn người mà phản ứng rất nhanh mà phản ứng tầm bậy, phản ứng sai, đó là dấu hiệu của người bị gì? Bị trạo cử nặng, tức là họ thiếu định, họ không có định, cho nên thiếu tu chỉ. Cho nên đó, thì quý vị như thế thì tâm sẽ không được khinh an lạc được. Tức là cái tâm mình sẽ được khinh an lạc là cảm thấy nhẹ nhàng. Biết vì sao quý vị cảm thấy nhẹ nhàng đúng không ạ? Vì nhờ có chỉ có quán. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở thời tiết rất là nóng, Nóng như vậy rồi mọi người đều dễ nổi sân cả, rất là dễ bức xúc, bức rứt trong người. Nhưng nếu như quý vị là người có công phu tu hành, quý vị cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Cho dù thân thể nó hơi nóng, bức một chút cũng không sao, hoặc người ta nói gì mình cũng giác được, mình biết thế gian nó vốn như vậy. Đó, đó là những gì, những công phu từ hỷ giác trì và khinh an giác trì mang lại. À, thì ở đây quý vị chỉ tu như thế đúng không? Phần thứ năm là niệm giác trì. Niệm là gì? Thường nhớ rõ và định huệ không có mất mất đi. À, và khiến cho nó đều bình đẳng. À, tức là niệm này là quý vị phải nhớ rõ, à, nhớ phải nhớ rõ. Mình học pháp mình không nhớ pháp thì mình không hành được. Mình học mình nhớ niệm Phật mà không niệm Phật được là mình không có nhớ, đúng không? Mình hay quên. À, thì cái này niệm là phải gì? Phải niệm được. Và mình giữ định huệ để mà nó ngang bằng nhau. Đó, niệm về trí huệ, niệm về định lực. Mình phải có định lực, cái trí huệ và vận dụng cho nó ngang bằng nhau. Thì cái đó là niệm giác chi. Sau khi niệm giác chi rồi thì có định giác chi. Định giác chi là thứ sáu. Đó, tức là khiến cho gì? À, tâm mình đó, trụ ở trong một cảnh không có bị tán loạn. Ví dụ bây giờ chúng quý vị đang nghe pháp đây. À, quý vị đang nghe pháp ngoài đường nha, có cái xe chạy qua ào qua. Đó. Mà quý vị nhìn ra nghe thấy cái xe đó như thế nào, vân vân, đó là quý vị không trụ được vào trong một cảnh. Mà không trụ vào một cảnh đó, đó gọi là tán loạn. Như vậy quý vị không có định giác gì. Tức là mình có cái trí huệ đâu, giác là trí huệ mà, giác là chọn từ cảnh mà, đúng không? Mỗi người có chọn mỗi lượng một cảnh khác nhau. Cho nên á, cùng với coi pháp đây mà mỗi người coi khác nhau. Có người coi á thì chỉ nghe lời pháp thôi. À, không có để ý đến những cái điều xung quanh. Còn một số người coi á bắt đầu nhìn á thầy chuyện trang hôm nay mặc đồ bộ đồ gì, vân thế nào, vân vân. Đó là những người không biết, không có cái định giác chi này. Tức là họ không biết tập trung vào cái phần chính, không có tập trung vào phần chính. Phần chính là mình gì? Biết nghe pháp mới là phần chính. Còn cái phần mà kia đâu quan trọng, đâu quan trọng những điều đó. Đó, đâu có để ý chuyện này chuyện kia. Cho nên những người mà Thiền Trang thấy là những người mà hay để ý những cái điều đó là tính tâm tán loạn, hay nói chứ là không có định. Cho nên là học Phật pháp kết quả nó là khác nhau. Đó, quý vị hiểu chưa? Trên 37 phẩm trợ đạo này thật ra là trợ mà, đó là gọi là trợ, nó là phụ giúp cho việc tu đạo. Chánh rồi, chánh là niệm Phật, nhưng mà trợ đạo này. Đấy, tuy nhiên học cái này thì học thì chúng ta chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Chứ nếu mà quý vị học á thì học, quý vị hành được cái đó thì nó sẽ giúp cho cái phần niệm Phật mình rất nhiều. Còn mà học cái này á thì phải học rất là nhiều. Ở bên Phật pháp Nam truyền á thì họ cũng phải dành rất nhiều thời gian để chia sẻ ra, và mình nếu mà chia sẻ ra thì mình tu thành cái pháp khác, không phải pháp đó. Tuy nhiên nếu như quý vị phải biết rằng những cái này mình cũng phải biết để mình đối chiếu cái tâm mình. Đó. Nếu như quý vị tại sao không có định, tại sao không huệ, mình nuôi những cái bệnh vừa rồi thì Trang nói thì quý vị điều chỉnh lại. Và thứ bảy gọi là hành xả giác chi. À, tức là gì? Mình xả đi, bỏ đi những cái sai lầm. Đó. Xả bỏ đi tất cả các pháp. Đó. Mà tâm thì bình thản, không có đối với gì, đối tất cả những cảnh giới như hành uẩn, tức là những cái pháp, cái thọ cảm nhận đối với mình xả hết, đó gọi là hành xả giác chi, thì quý vị mới đạt được định. Tại vì nếu mà đối với những sai lầm quý vị cứ nhớ mãi không quên cũng không được. Rồi đối với tất cả pháp mà quý vị cái tâm gì không có bình thản đối với gì, nó tan, nó hoại, nó mất mát đi, mình vẫn cái gì, mình cái đắm say rồi đó, mình bị chấp trước rồi đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đang xài, quý vị đang xài, ai cũng xài cái máy tính đúng không? Ai cũng xài điện thoại đúng không? Quý vị cầm cái điện thoại vô tình nó rớt cái đùng một phát, nó hư. Ha, vô tình thôi. Khi quý vị tức mình lên, sao mình lại không cẩn thận như thế, thế này, thế kia, tiếc ơi mà hùi hùi cái điện thoại. Đó là gì? Quý vị không xả được tâm. Quý vị không xả được đó, quý vị không có hành xả giá trị. Cho nên là gì? Đối với những người học pháp, thật ra mà nói, đó, tổng cương lĩnh là gì? Quý vị chỉ cần quán các pháp vô thường vô ngã là được hết, là chỉ cần nắm được đó là đủ. Nhưng mà tại sao lại chia ra 37 phẩm trợ đạo này? Tại vì chia nhỏ ra là để cho chúng ta dễ hành. Giống như người học nói các pháp đều không, nói hoài không nghe, bắt đầu phân tích tại sao nó không và vân vân, tại sao nó khó, tại sao nó không đó. Giống như mình học kinh Vô Lượng Thọ, thật ra nếu người mà đủ trí huệ, người ta nói một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đúng không? Nhưng mà người đời nay không niệm nổi một câu Phật hiệu niệm tới cùng, cho nên phải nghe pháp, nghe kinh Vô Lượng Thọ, thậm chí tụng đi tụng lại, nhắc đi nhắc lại suốt. Đó, đó là gì? Căn tánh quá kém à, hay kém quá, chúng ta kém quá, cho nên phải như thế. Chứ còn nếu quý vị nghe qua một lần mà quý vị làm được liền thì không cần phải học nhiều như vậy. Tại vì Phật pháp rất hay, chỉ cần học vài pháp thôi là nó thông hết tất cả các pháp lại. Mà không làm được thì bắt đầu chia nhỏ, càng chia nhỏ. Thì đó là Thiện Trang xin giới thiệu sơ sơ về 7 pháp trợ đạo trong phần Bát Thánh Đạo Phần. Nên quý vị cần lưu ý chút xíu thôi. Thiện Trang không giới thiệu chi tiết, chỉ giới thiệu sơ thôi. Rồi tiếp theo, chánh đạo trang nghiêm cố, đắc chánh trí huệ thường hiện tại tiền. Ở đây là tới bát chánh đạo. Chánh đạo tức là bát chánh đạo hay là bát thánh đạo đó. Thì cái sự trang nghiêm của bát chánh đạo nên được đạt được cái gì? Cái trí huệ chân chánh và thường xuất hiện. Tức là nếu quý vị tu được bát thánh đạo á, bát chánh đạo đó, thì quý vị sẽ được cái gì? Một cái sự trang nghiêm, đó là gì? Được trí huệ chân chánh, tức là trí huệ của quý vị chính xác, và trí huệ đó nó luôn luôn xuất hiện ở trước mắt đó, cho nên gặp hoàn cảnh nào người ta cũng có thể tỉnh giác được. Điều này thì rõ ràng, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy ai mà tu á, người ta có trí huệ hơn mình á, thật ra là do người ta hành được 37 phẩm trợ đạo này khá tốt. Quý vị thấy 37 phẩm đạo, cho dù người ta không học nhưng do thiện căn nghiệp đời cho nên họ hoạt động rất tốt. Ở đây bát thánh đạo gồm những điều gì thì Thiện Trang xin giới thiệu sơ qua. Quý vị thời này chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ học sâu ở những bộ khác. Một là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Có nghĩa là quý vị thấy được cái sự thật, cái chân lý mà cách rõ ràng về bốn điều đó, tứ đế đó là gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Đó. Và quý vị lấy cái sự trí huệ của vô lậu đó làm thể thì quý vị sẽ được cái chánh đạo. Và quý vị nhập vào cái mục tiêu là gì? Lấy bát chánh đạo là làm thể. Bát chánh đạo hoặc là gì? Lấy trí huệ của vô lậu. Thì hai cái sau mình thấy khó quá thì mình nói cái đầu cho dễ, là quý vị phải lấy gì? Phải thấy được cái gì? Thấy rõ được lý và rất rõ ràng về gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Quý vị có thấy thế gian này khổ không? Khổ thật, thật khổ chưa? Đó, khổ chưa? Đó. Rồi nguyên nhân của khổ biết tại sao? Rồi gì? Con đường nếu như thoát khổ an vui đó là được vui như thế nào? Thấy chưa? Rồi và cuối cùng con đường đó như thế nào? Thì thông thường đồng tu chúng ta đó, tuy học lâu nhưng mà mình vẫn không thấy được pháp tứ đế. Ví dụ như bây giờ thế gian nó khổ nhưng mà mình vẫn cho nó vui. Ôi tôi cũng thấy vui mà thế gian vui lắm. Bây giờ khổ chưa quý vị? Bây giờ nóng bức lắm nè, nhiều nơi vừa cúp điện không có điện để xài nè. Trời thì nóng. Mọi người phải gì? Phải đi ra đường mà phơi ra ngoài nhà, với là trong nhà nóng quá cho nên phải ra cửa sổ lan can, thậm chí ra công viên rồi ráng mà ngồi để chờ những khu nào bị cúp điện. Thì vậy khổ không? Khổ đó, đó, đó là gì? Thật sự ta bà khổ. Phật nói có ba khổ lớn, đó là gì? Hành khổ, hoại khổ và gì? Ba khổ, tam khổ và bát khổ. Đó. Thì cái bát khổ thì chúng ta cũng quá quen mà hành và ba khổ cũng có dễ thôi, đúng không? Như bát khổ mình cũng học rồi và tam khổ học rồi thì thôi, ở đây nếu mình kể ra nó mất thời gian cho nên Thiện Trang xin giới thiệu qua ha. Tức là ba khổ, bát khổ đó là gì? Đó là sự thật về khổ. Còn khổ do đi đâu? Giống như bây giờ mình trách nào là trách người ta cúp điện, trách người kia thế này, trách người kia. Nhưng mà thật quý không biết nguyên nhân chính là gì, do nghiệp của mình, do các nghiệp mình tạo ra nên nó khổ, nó chiêu cảm. Quý vị nếu mà không có cộng nghiệp đó, quý vị sống vào thế giới sung sướng đó, quý vị tốt, quý vị về châu lục khác đúng không? Ở trên địa cầu này có châu lục khác nó tốt hơn, hoặc là về bốn trong bốn bộ đại bộ châu, mình không sanh vào Nam Thiện bộ châu này thì mình không có khổ, mình sanh vào Bắc Cô Lưu châu hay mà Đông Thắng Thành châu hay Tây Ngưu Hóa châu thì quý vị sẽ không khổ, và sanh về cõi trời đâu khổ. Cho nên do mình chứ do ai mà trách, đấy là gì, không biết rõ cho nên không có chánh kiến. Cho nên là vậy, nhiều người không có chánh kiến cho nên khổ. Rồi gì nữa, ở trong cái khổ là gì, chấp trước đó, giống như chấp là con mình phải học được cái này được kia, nhưng mà không biết đó là đời nó đâu phải như vậy. Nếu mà ai cũng cầu được thì ai cũng làm giám đốc hết rồi, ai cũng làm bộ trưởng, ai cũng làm thủ tướng hết trơn rồi, còn đâu những người khác làm gì. Quý vị thấy năm nào bao nhiêu người đi cầu có một cái chức đó thôi mà người nào cũng cầu hết, vậy người nào cũng được làm sao được, đâu có thể vô hữu thị xứ đâu, không có chuyện đó. Cho nên thế gian là điên đảo, đem giả xem là chăng, cho nên không có chánh kiến đấy. Và thế gian này là gì, học lâu rồi, quý vị nếu là người học Phật lâu rồi, quý vị phải có chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy à, tức là gì, quý vị phải tư duy là nó sâu hơn cái chánh à, quý vị không chỉ đã thấy lý của tứ đế rồi mà quý vị còn phải gì, tư duy à, khiến cho cái trí huệ của mình á, cái huệ chân thật đó của mình đó về lý tứ đế này nó tăng thượng lên, nó là tăng thêm, tăng thêm đó, thì quý vị thì đó mới lấy cái tâm mà vô lậu đó à, để làm thể, tức là mình cầu giải thoát làm thể. Bây giờ quý vị tu có cầu giải thoát hay không à, cái nhiều người kia còn cầu may mắn giàu có vân vân, thì mấy cái đó cầu đó không phải là chánh chánh tư duy, không phải chánh kiến. Mình vẫn là thế phước báo nhân thiên thì nó không phải đó, không tính. Cho nên là đó là đối với nhà Phật không có tính điều đó. Thứ ba là gì, chánh ngữ. Chánh ngữ tức là gì, là dùng cái là trí huệ để mà tu à, nhà Phật lúc nào nói trí huệ đó. À, dùng trí huệ để mà tu gì, khẩu nghiệp, để không làm những cái lỗi về khẩu nghiệp, tức là nó không tránh những cái lỗi mà nó nói ra những lời không có đúng với chánh pháp, không đúng với chân lý. Cho nên ở đây á, điều này thì khó đúng không, chánh ngữ thì càng khó nữa, tại vì nói thì dễ nhưng mà mình nói ra nó không đúng chánh pháp thì rất nhiều. Rồi gì, mình không có trí huệ cho nên khẩu nghiệp mình tạo vô số, thậm chí nhà tu hành đâu rồi nhưng mà cửa tiếng mình nổi sân lên, chửi người này chửi người kia, chửi rất thậm tệ à, hoặc là gì mở miệng ra là nói xấu người ta, đó là gì, quen là chúng sanh trong vòng sanh tử, quen là tạo nghiệp. Cho nên chánh ngữ không làm được. Thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là quý vị lấy cái trí huệ để mà gì à, để chữa thật, để gì à, đối với các cái tà nghiệp á, mình không có làm à, mà mình chỉ giữ cho tâm thanh tịnh, phải trụ tâm trong thanh tịnh, và mình mục tiêu là lấy cái gì, lấy cái vô lậu, giới vô lậu làm gì, giới vô lậu đó chính là thể. Cho nên chánh nghiệp là phải gì, học giới à, quý vị phải biết giới, giới mà giới vô lậu là giới giải thoát, không phải giới của thế gian. Giới giải thoát là phải căn cứ vào giới của Phật, và khi đó mình làm việc gì mình phải đối chiếu với giới. Ngày nay thì đa phần mọi người không có chú trọng giới, cả người tại gia lẫn người xuất gia đều không có chú trọng giới, cho nên cái lợi ích không được lớn. Cho nên việc tu hành ngày nay giống như là gì, giống như là tu trên ngọn không có gốc. Cây Hòa Thượng Tịnh Không hay nói là giống như hoa cắm trong bình không có gốc, cho nên đẹp được vài ngày rồi thôi tàn rồi, không thể kết trái được. Cái hoa cắm trong bình làm sao kết trái được quý vị, đẹp thôi chứ không, không xài được. Cho nên chỉ là gì, một chút phước báo nhỏ nhoi trong đời này hưởng một chút thôi à, hoặc là hưởng phước báo nhân thiên thôi hết, còn lại để mình giải thoát sanh tử không được. Cho nên chánh nghiệp không được, mà chánh nghiệp tức là mình phải Đây là nghiệp chân chánh. Nghiệp nào là chân chánh? Nghiệp ra khỏi sanh tử là nghiệp chân chánh. Còn những nghiệp khác đều là không phải chân chánh. Cho nên tiêu chuẩn của nhà Phật khác là rất nhiều cái tiêu chuẩn. Thật ra chúng ta học này lâu rồi, ví dụ như chánh kiến, mà thật ra mà nói rất nhiều đồng tu học lâu rồi vẫn không phân biệt được chánh kiến là gì. Ví dụ như quý vị, nếu là người mình, tại vì mình học ở Phật pháp Bắc truyền, mình học ở Việt Nam và mình học theo Phật pháp Trung Hoa, thì cũng có một phần ảnh hưởng của nhà Nho và nhà Đạo khá nhiều, nhà Nho nhiều. Trong đó nhà Nho đề xướng hiếu đạo rất lớn, cho nên á, chúng ta cũng nhiều khi nó bị nhọc nhằn ở chỗ Phật pháp với đạo hiếu đó. Và quý vị mình cũng không biết nào đúng và nào sai. Nhưng nếu quý vị là người thâm nhập kinh tạng, quý vị học đọc kinh A Hàm cho đến những bộ kinh của Phật Thuyết, quý vị thấy đối với đạo hiếu thì Phật không xiển dương lớn như chúng ta hàng học. Chẳng hạn, vì sao? Vì quý vị thấy Phật nói rõ ràng thế gian chỉ là gì? Giả tạm, giả hợp mà thôi. Cha mẹ đời trước với đời này vân vân đều là giả, do duyên mà thành. Cho nên có người thường người ta nói gì? À, người đời trước làm gì? Làm mẹ, đời này làm vợ. Nó ngược đời, nó đảo qua đảo lại. Đời trước làm cha, đời này làm chồng. Đó, cho nên nó điên đảo như vậy. Mà nếu mà mình thêm xét theo cái đạo hiếu bao la của nhà Phật đó, là mình thấy nó không có đúng. Cho nên quý vị thấy Trong đó là phần gì khiến cho chúng sanh bị chìm đắm trong vòng sanh tử. Cho nên Phật cũng đề xướng là sống ở đời sống phải tầm tốt, vai trò của một người cũng hiếu, nhưng không cái hiếu bằng đạo của nhà Nho. Đấy, cho nên là có nhiều cái nó có mâu thuẫn à. Nhưng mà chúng ta đang học theo truyền thống bên Đông Á của Phật pháp Đông Á, cho nên có nhiều thứ nó bị ảnh hưởng. Đó là quý vị cũng nên để ý nha. Đây là nói, thầy đang nói. Cho nên là có những điều mà quý vị thấy Phật pháp không giống như thế à. Nên chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, phải hiểu cách nào là mình nói phương tiện, cách nào nói chính thức. Thứ tư là chánh nghiệp rồi đúng không? Thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng là gì? Là mình phải nghiệp thanh tịnh từ thân khẩu ý, phải thuận với chánh pháp mà sinh sống. Tức là quý vị sẽ làm một cái nghề nào đó, bất cứ nghề nào phải căn cứ vào chánh pháp, không theo các loại tà mạng, tà pháp. Trong nhà Phật có tà mạng. Ví dụ như quý vị ở trong nhà Phật hay nói là gì? Những nghề mà không nên làm. Ví dụ nghề sát sanh không làm. Ví dụ nghề buôn bán chế tạo thuốc độc không làm. Những nghề nghiệp đó gọi là không chân chánh. Ngày nay nghề nghiệp không chân chánh càng ngày càng nhiều hơn, thì mình cũng phải tránh. Và trong cái nghề nghiệp nào mà cho dù mà nghề tốt, nhưng nếu có những việc không chân chánh, không đúng, thì mình cũng phải lướt qua, phải né bớt đi, né tránh hoàn toàn. Đó gọi là chánh mạng. Vì sao? Vì nhà Phật nhìn thấy nhân quả rõ ràng. Quý vị làm việc tốt thì mới tăng trưởng. Chúng ta đã học ở pháp tứ chánh cần, đúng không ạ? Là cái việc tốt thì phải nên tăng trưởng, tức là thêm lớn lên, nhiều việc tốt lên. Còn việc sai, việc ác thì phải dừng lại, phải đã làm thì phải dừng lại, chưa làm thì tránh, đừng làm. Cho nên người đời nay mình phải có chánh mạng đó, nuôi mạng chân chánh. Điều này phải cẩn thận nha. Ở đây thì nói chung là đừng có gian đó, đừng có trốn thế, đừng thế này kia. Quý vị hãy cố gắng làm đúng một người chánh mạng thì phước báo quý vị từ từ, mặc dù nó chưa trổ ngay lập tức, nhưng theo thời gian từ từ nó trổ ra, đời sống quý vị tu hành nó cũng sẽ được bình an. Còn nếu như quý vị vì trước mắt quý vị thấy đó, quý vị lấy tiền dễ quá, quý vị xịt thuốc cho nhiều, với người làm nông dân đúng không, quý vị xịt thuốc cho nhiều vô cho nó chết mấy con đó đi, để cho gì thu hoạch cho nó nhiều. Sầu riêng thì phải chích thuốc vào đó, xịt thuốc lên để bán. Mấy người bán sầu riêng á, mua sầu riêng để bán bỏ mối đó. Cái làm thế thì sao? Thời gian rồi quý vị lãnh bệnh bệnh gì? Ung thư. Cho nên làm đã đời hết phước báo, bệnh nó còn nặng nó tới. Đó là gì? Không có chánh nghiệp, không có chánh mạng. Cho nên là phải hiểu được. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Đó có nghĩa là gì? Mình phải gì? Đối với đạo mình phải phát cái dụng của gì? Cái trí huệ chân chánh để mà mạnh mẽ lên tu hành đạo niết bàn. Có nghĩa là mình phải tu thế nào? Mình phải trí huệ chân chánh là mình tu để mình hướng giải thoát. Đó. Và mình lấy cái gì? Lấy cái siêng năng về vô lậu làm thể, tức là mình hướng đến giải thoát. Vô lậu tức là mình đoạn phiền não. Cho nên quý vị hay học bát chánh đạo hoàn toàn nó trái ngược với Phật pháp thời nay rất nhiều. Bát chánh đạo của nhà Phật luôn luôn đề xướng giải thoát sanh tử, luôn luôn là đi vô lậu. Trong bao nhiêu ngày nay mình đi nghe các nơi đa phần người ta giảng còn ngược lại hết. Ở Việt Nam mình bây giờ giảng ngược hết, giảng là phải gì? Tu là phải đi từ thiện, làm cho nay thế gian nhập thế cho nhiều. Không phải, Phật pháp không phải như thế. Phật pháp không đề xướng những điều đó quan trọng, nó là một phần nhỏ. Phần lớn là gì? Phần lớn là vô lậu, là giải thoát. Cho nên là thời nay Phật giáo đang điên đảo, cho nên cái chánh tinh tấn này là không có. Không có chánh tinh tấn, chỉ có đi vào cái đường tà tinh tấn. Đấy, thì cái đó là rất là đáng thương. Mà cũng không biết tại sao, tại vì bây giờ cũng chúng sanh nghiệp như thế. Cho nên không ai, có người, ít có người dạy đạo giải thoát, dạy cho người ta đạo đó và người ta thấy quen, là an vui. Giống như các cái chương trình lễ Phật đản đâu quý vị thấy không? Lễ Phật đản đó, quý vị thấy những người chia sẻ lên mạng càng ngày họ nó phê bình rất nhiều. Sau càng ngày cái chương trình lễ Phật đản nhạt nhảy rồi tùm lum tùm la trong đó, sao mà không có một cái chương trình ý nghĩa đối với Đức Thế Tôn. Ý nghĩa Đức Thế Tôn là gì? Phải là trang nghiêm đúng không? Mà đằng này mình nhảy nhót rồi aerobic rồi nhảy cái kiểu gì, có chỗ ăn mặc không có đàng hoàng là nó nhảy nữa. Như thế thì đâu phải là Phật pháp đâu, nó hoàn toàn là thế gian. Nên càng ngày bây giờ thì đang thấy trên mạng có nhiều nhà học giả người ta bình luận như thế, người ta cũng biết nhận thế đúng đó. Đó là rõ ràng là gì? Càng về sau đó, những cái chùa mà hồi xưa nổi tiếng là bậc chân tu, nhưng mà sau khi các ngài qua đời, những đệ tử đời sau không làm được nữa, dần dần mở thành Phật pháp nhân gian, thành ra không phải nhân gian nữa mà thành ra thế gian luôn, hoàn toàn không phải Phật pháp nữa. Thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là quý vị cái trí huệ chân chánh mà nhớ nghĩ những gì, những cái chánh pháp, chánh đạo, không có nhớ niệm những tà, tà niệm, không có nhớ, không có những để những tà niệm. Và quý vị lấy gì? Niệm vô lậu làm thể, có nghĩa là mình luôn luôn tâm niệm niệm về chánh pháp, không niệm tà pháp, không niệm những ý tà, không niệm những cái vấn đề khác, đó là chánh niệm. Cho nên á quý vị, đặc biệt chúng ta là người, những người niệm Phật thì chánh niệm càng quan trọng. Niệm gì? Niệm Phật thôi. Cho nên là những gì khác niệm Phật, như quý vị niệm cha con, niệm tình thân, niệm gì đó đều là không phải chân chánh chánh niệm hết. Cho nên là chánh niệm thì quý vị làm được những điều trên thì quý vị được điều thứ 8 là chánh định. Chánh định là định chân chánh chứ không phải tà định. Đó, định chân chánh. Cho nên hôm bữa có người nói muốn gì thâm mộ trời ngũ bất bằng thiên, tại vì sao? Về đó là cả là không bao giờ đọa xuống nữa. Nhưng mà quý vị biết chánh niệm quý vị không có, chánh định quý vị không có, làm sao vào trời ngũ bất bằng thiên? Ngũ bất bằng thiên là gì? Người đã có chánh định, chánh niệm, đó là ai? Tam quả là hàm. Cho nên mình không có cái chánh nhân chân chánh, mà mình có gì? Nhân luân hồi thì nó ở trong luân hồi thôi. Quý vị hàng ngày quý vị suy xét coi, một ngày 24 giờ quý vị bao nhiêu giờ quý vị niệm chánh pháp, niệm về giải thoát sanh tử, còn bao nhiêu giờ quý vị lo lắng suy nghĩ niệm đó, đó là niệm, niệm về luân hồi. Đó là niệm gì vậy? Niệm về cha con, anh em, vợ chồng, chuyện gia đình, chuyện ăn uống, chuyện vân vân, thì đó là những niệm về luân hồi, niệm về sanh tử. Quý vị niệm đó là không phải chánh niệm. Thì định quý vị làm sao có chánh định được, đúng không? Không có. Vì niệm lâu á, cái định được sinh ra gì? Là nhờ nhớ nghĩ hoặc tập trung một đối tượng nào đó lâu thì nó sinh ra định. Đó. Còn bây giờ mình tán loạn khắp nơi chạy, tâm như con khỉ nó chiền cành, nó chạy dèo dèo dèo. Rồi ý thì như con mã, nó ngựa, con ngựa đấy, nó chạy veo 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 quá như phi như vậy, thì làm sao có được. Cho nên ở đây giới thiệu quý vị sơ qua bát chánh đạo như thế, chỉ là giới thiệu thôi nha, không phải là đi sâu vì chúng ta không có thời gian. Chúng ta mục tiêu là học giới luật. Đoạn này: bởi sự trang nghiêm của đoạn các phiền não nên diệt hết các oán, không bị người phá hoại. Bởi sự trang nghiêm của thất giác chi nên thường giỏi giác ngộ tất cả các pháp. Bởi sự trang nghiêm của bát chánh đạo nên được trí huệ chân chánh thường hiện ở trước mắt. Cho nên ở đây kinh thập thiện thật sự mình nói rất là đầy đủ để mà tu. Nhưng chúng ta không có phải chú trọng ở đây, mà chúng ta đang mục tiêu là học giới luật. Bộ này không phải là bộ chính để mình học ở mục tiêu này. Nếu mà mình học giáo án riêng kinh thập thiện thì viên mãn. Nhưng mà ở đây chúng ta giảng để mà học về giới luật, cho nên quý vị thông cảm. Tiếp theo: chỉ trang nghiêm cố tất năng địch trừ nhất thiết kiết sử. Ở đây nói đến một pháp, đó là pháp chỉ trong chỉ quán. Tức là bởi sự trang nghiêm của chỉ, chỉ là pháp, chỉ là pháp dừng tâm đó quý vị. Quý vị dừng tâm lại được gọi là chỉ. Thì là điều nên điều quét trừ được tất cả các kiết sử. Kiết sử tức là phiền não nó trói buộc mình, nó tham sân si mạn nghi. Cho nên đây cũng là bí quyết để mình không có tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Quý vị muốn không có những cái đó thì quý vị tu cái gì? Tu chỉ. Chỉ là sao? Dừng tâm lại. Ví dụ như chúng ta gặp một chuyện gì, chúng ta biết cái việc đó không nên nghĩ nữa. Đó. Ví dụ như bây giờ hồi nãy Thiền Trang lấy ví dụ cái điện thoại nó rớt xuống, mình biết nó hư rồi, thôi mình dừng lại, không nghĩ nữa, thôi kệ nó hết nhân viên thôi, không quan tâm. À, tại mai ta có tiền thì ta mua điện thoại mới khác, không có thì ta mua đỡ cái điện thoại cùi, ta xài đỡ đó, thế thôi. Hoặc là đem ra đi sửa, sửa được thì sửa, không sửa được thôi, không có tiếc nuối, không có gì, không có tức tối, không có gì, không có trách mình, trách người, không có trách gì hết, vân vân. Đó là mình có cái chỉ để dừng tâm lại. Còn quý vị bắt đầu nghĩ tưởng lung tung, hoặc là người ta chửi quý vị một câu nói, người ta nói không có ý gì hết, đôi khi người ta vô tình nói, quý vị bắt đầu ghim gút trong tâm, bắt đầu nhớ từ ngày này qua tháng nọ, nhớ thì đó là không có chỉ. Chỉ là buông xuống, là dừng tâm lại. Đó. Cái ngôn ngữ hòa thượng được đại sư chuyên gia dạy đó là buông xuống. Là mình buông được, gọi là dừng tâm được, là không bị chạy theo cảnh, không bị chạy theo hoàn cảnh, không bị chạy theo cái việc nhân duyên như thế, mà tâm mình dừng lại. À, tâm mình chỉ tu trong chánh pháp thì đó là tốt, đó là chỉ, thì mình được lợi ích như vậy. Tiếp theo là như vậy muốn diệt trừ kiết sử quý vị không, vẫn là phải gì, muốn đoạn phiền não chứng quả là diệt trừ kiết sử là quý vị phải tu chỉ, phải tu quán. Nè, quán nè, quán trang nghiêm cố, tức là do sự trang nghiêm của quán. Quán là quán thì khác năng như thật tri chư pháp tự tánh. Tức là gì? Thì có thể biết các pháp, tự tánh của các pháp đúng như thật. Như thật là gì? Pháp nó như thế nào mình biết rõ như vậy, đúng như thật như vậy, gọi là biết các pháp như thật. Quán ở đây là mình phải quán sát. Ví dụ như mình biết quán pháp như nào? Vô ngã, các pháp nó không có tự chủ được, gọi là vô ngã. Các pháp nó là điều là vô thường, vân vân. Đó, mình hiểu được cái gì, đó là mình thấy được tự tánh các pháp. Thấy được như vậy, vì nhờ chỉ bên kia cộng cái quán này thì nó giúp cho mình ra khỏi sinh tử. Vì đoạn được kiết sử phiền não, vì chỉ phải có quán nữa. Chỉ là nếu mà không chỉ không có quán á, thì nó chỉ hàng phục được cái phiền não nhất thời thôi, chứ nó không có đoạn trừ hoàn toàn. Cho nên người tu chỉ không á, mà thiếu quán á, thiếu trí huệ chân chánh của các Phật tướng, các pháp, thì người ta chỉ tu được đến tứ thiền bát định là không ra khỏi sinh tử luân hồi, trở thành ngoại đạo. À, cho dù tu chỉ có giỏi hơn nữa cũng vậy, như ông Úc Đầu Lâm Phất mà thôi, hay là ông Calabar mà thôi. Ông Úc Đầu Lâm Phất đó, quý vị hãy định của ông là tứ thiền bát định, ông chỉ thiếu cái gì quán thôi, thiếu huệ của nhà Phật. Cho nên là ông sanh lên trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, thọ mạng tám vạn đại kiếp. Trong kinh Phật nói phước báo của ông giống như là một cái hòn núi nó to như vậy, hòn núi đá to như vậy, cứ lâu lâu có người tới lấy cái vải cõi trời tới cọ qua một cái cho cái nó mòn một chút, cọ bao giờ nó mòn hết là cái hòn đá đó thì phước báo ông mới tặng, tức là 84.000 80.000 đại kiếp nó mới tặng. Thì như vậy, nhưng mà đến lúc khi hết thọ mạng, Phật thọ ký ông là do ông tức, ông nổi sân. Khi ông ngồi thiền ở trong rừng thì thấy các con loài chim, con này con kia nó bay qua bay lại, nó làm cho ông ồn ào, ông tức quá, ông đi ra ngoài biển, ngồi dưới biển thì ở ngoài ngồi gần sông thì ngoài sông ngoài biển thì thấy cá nó nhảy rộp, nó làm ông ngồi nhập định cũng được. Cho nên ông tức, ông nói ta mà được là ta biến thành con mà ta ăn hết cả chim tụi bay, ta ăn hết mấy con cá tụi bay, vì ý niệm sân như vậy. Cho nên Đức Phật thọ ký cho ông là sau khi thọ mạng ở trời phi tưởng phi phi tưởng xứ hết, tức là 80.000 đại kiếp hết, ông ấy sẽ trở thành một con loài giống như là loài chim mà nó có cánh nó bay, nó có vừa ăn được cá vừa ăn được chim. Đó, cái loài như thế đó quý vị. Bây giờ giống như có loài như thế không? Có, đúng không? Giống như mà lấy nó loài chim đó, có thể có như chim đại bàng hay một số con chim gì đó, nó có thể vừa ăn con chim trong rừng, vừa ăn được cả cá dưới nước. Đó thì đó, mai mốt ông đọa như vậy. Vì thế đó là thiếu huệ quán, cho nên là không có huệ cũng không được. Chỉ có thế như thế thôi. Cho nên là mình tu hành rất cần học pháp, học pháp thì mình có huệ. Tiếp theo là gì? Phương tiện trang nghiêm cố, tốc đắc thành mãn, vi vô vi lạc. Tức là gì? Cái sự trang nghiêm, do bởi sự trang nghiêm của phương tiện, tức là mình dùng những phương tiện, phương pháp đó, những cái phương pháp để mình tu hành, thì gì? Nhanh được thành tựu, thành niềm vui vô bi, tức là niềm vui ăn vô bi, tức là được niết bàn. Cho nên là phải có những phương tiện tu tập, giống như chúng ta có niệm Phật mà phương tiện tu tập 37 phẩm trợ đạo, vân nhiều phương tiện đó. Thì đó là những phương pháp tu hành. Ở đây chúng ta xin đọc lại: bởi sự trang nghiêm của chỉ nên điều quét trừ được tất cả kiết sử, bởi sự trang nghiêm của quán nên được sự biết như thật đối với tự tánh các pháp, bởi sự trang nghiêm của phương tiện nên được nhanh được thành tựu, thành niềm vui vô vi. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp: Long Vương, đương tri thử thập thiện nghiệp. Tức là nhắc Đức Phật nói: này Long Vương, ông phải biết đó, hay là phải biết rằng 10 cái nghiệp thiện này, thập thiện nghiệp tức là 10 nghiệp thiện này, chúng ta biết học rồi đúng không? Nãi chí năng linh thập lực vô ý, thập bát bất trọng, nhất thiết Phật pháp, giai đắc viên mãn, thị cố nhữ đẳng, ân cần tu học. Tức là gì? Ông này Long Vương phải biết rằng 10 cái pháp thập thiện này thậm chí có thể khiến cho 10 lực, 10 thập lực, đây là thập lực vô ý, thập lực vô ý, hay là thập lực vô ý, hay là 10 lực 4 vô ý. Thập Đức Phật thì có thập lực và có 4 vô ý. Rồi 18 pháp bất trọng, Đức Phật có 18 pháp bất trọng, chút nữa chúng ta sẽ nói. Rồi tất cả Phật pháp đều gì? Đều được viên mãn. Vì thế cho nên các ông phải nên siêng năng tu học pháp thập thiện này. Đó, có nghĩa là tất tầm quan trọng là gì? Quý vị muốn thành tựu được gì? Những pháp dụ như thập lực vô ý của Phật nè, hay là 18 pháp bất cộng, là tất cả các bậc gì trong Phật pháp á, quý vị muốn thành tựu đúng không, hãy phải tu 10 nghiệp thiện này. Cho nên đây là tâm quan trọng của 10 nghiệp thiện. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về thập lực và 18 pháp bất cộng. Ở đây thì hơi dài, Thiền Trang cũng ngán lắm, vì nội dung này nghe quý vị nghe nhiều khi cũng ngán. Thập lực vô ý này thì quý vị nên nghe ở trong cái phần Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú chúng ta cũng có học, đúng không ạ? Ở đây Thiền Trang xin giới thiệu qua cũng 10 lực và 4 vô ý của Phật, và chúng ta cũng giới thiệu qua 18 pháp bất cộng. 10 lực tức là 10 cái sức mạnh về trí huệ của Phật. Của Phật có những gì gọi là 10 cái sức mạnh, 10 sức mạnh này. Thứ nhất là tri giác sử phi sử trí lực, tức là Phật biết được đâu là gì đúng, đâu là sai, đâu là chân lý, đâu không phải chân lý, cái việc đó như thế nào, đúng hay sai ngay tức. Thứ hai là gì? Tri tam thế nghiệp báo trí lực, tức là Phật có cái trí huệ biết về gì? Nghiệp báo của ba đời. Có nghĩa là quý vị làm một việc đó, quý vị, thì Phật biết rõ là việc đó nó sẽ có quả báo trong tương lai thế nào. Và cái việc này, ví dụ như hôm nay quý vị gặp chuyện gì là do cái quả trong đời quá khứ đã gây cái nhân thế nào, nó biết rõ ba đời rất rõ đó. Rồi thứ ba là tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, có nghĩa là Phật biết được tất cả các thiền, thiền định giải thoát. Tại vì sao? Phật chứng hết rồi, còn chúng ta không được, đúng không? Chúng ta mới tu tới đây, mình chưa tu tới niệm Phật tam muội, mình thì không biết niệm Phật tam muội thế nào, nghe người ta tả thôi. Đó, thiền định giải thoát là nhiều quá, thế nào các tầng thiền thế nào giải thoát mình đâu biết đâu. Đó, thiền của Bồ Tát nào, bậc nào, bậc nào mình chưa trải qua, mình không biết, Phật thì biết hết, biết rõ rõ. Rồi thứ tư là tri chư căn thắng liệt trí lực, tức là đối với căn của chúng sanh, căn tánh của chúng sanh, biết đâu là nhanh, đâu là chậm, người nào động căn, người nào lợi căn, Phật biết hết. Người học nhanh nè, hay người này chậm nè, người này tu không thành tựu nè, người này tu có thể thành tựu nè, Phật biết rất rõ. Thứ năm là tri chủng chủng giải trí lực, tức là Phật biết tất cả cái trí của tất cả chúng sanh. Tức là tất cả chúng sanh là cái giải cái trí này, là trí cho đến giải thoát của Bồ Tát, cho đến trí của phàm phu. Trí của chúng sanh nào Phật cũng biết hết, hỏi còn nói. Thứ sáu là tri chủng chủng giới trí lực, có nghĩa là Phật biết được rất rõ tất cả cảnh giới bất đồng, như cảnh giới Phật, Phật cũng biết, cảnh giới Bồ Tát cũng biết, cảnh giới A-la-hán cũng biết, cảnh giới nào cũng biết rất rõ. Cho nên Phật không có bị nói ra pháp nào, Phật cũng không có sợ, không có gì phải lo lắng, vì Phật rất rõ ràng thấy tận các pháp. Còn mình nói một cái pháp nào đó, mình đâu biết cảnh giới của đó như thế nào, đúng không? Mình chỉ biết là mình rất là thường, cho nên là mình không có nói được, mình nói không rõ đấy. Cho nên là đấy, không có năng lực này. Thứ bảy là tri nhất thiết chí sở đạo trí mực. Ở đây tức là quý vị biết được tất cả cái đây là Đức Phật có thể biết gì trí, đâu là mình nói đơn giản như là trí của như quý vị tu được, như dụ như quý vị người hành tu cái pháp đó thì đạt được gì, quý vị tu thập thiện ngũ giới thì quý vị đạt được pháp nào, rồi tu cái pháp đó thì nó tới đi đâu. Cho nên Phật biết được, chọn pháp được. Như Phật nói là mình con tu thiền đó, thì con tu thiền cái kiểu đó đó, con sẽ đạt được tới đâu. Con tu trì chú kiểu đó, con sẽ đạt được tới đâu. Phật biết rất rõ. Thứ 8, tri thiên nhãn vô tận trí lực. Tức là ở đây cái trí về sức, về cái thiên nhãn của Phật á, là nhìn thấy tận hết tất cả những sinh tử khổ đau nghiệp báo nhân duyên gì, thấy rõ không có một chướng ngại gì hết của chúng sanh, rất rõ ràng. Phật biết. Thứ 9 là tri túc mạng vô lậu trí lực, là Phật biết được cái túc mạng. Túc mạng là đời trong đời quá khứ là của chúng sanh như thế nào, biết hết ha. Và thậm chí biết được rõ ràng người đó tu thế nào, tại sao thành Phật. Cho nên mới nói Đức Phật A Di Đà tu thành Phật cách đây bao nhiêu kiếp trước vân vân. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói là ở đời quá khứ có đại Đức Phật hiệu là Đại Thế Thông Trí Thắng Như Lai chẳng hạn, có 16 người con đúng không? Đó, khi ngài xuất gia thì 16, vì đó cũng là sa di, đó là biết được quá khứ túc mạng của mọi tất cả chúng sanh. Thứ 10 là tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Thì cái này thì dễ hơn, cái nghĩa là đối với tất cả những cái tập khí còn dư hoạt ra đó, của phiền não đó, thì Phật cũng gì biết được cái vĩnh viễn đoạn và không có để nó khởi lại nữa. Đó, đó là mình nói sơ qua, thì ngay cái giới thiệu sơ qua không có kỹ lắm để quý vị nghe qua, quý vị biết khái niệm thôi nha, chứ còn mình không có đào sâu. Tiếp theo là gì? Bốn vô ý. Bốn vô ý thì Phật có bốn cái điều không có phải sợ sệt. Thứ nhất là nhất thiết trí vô sự ý, tức là Phật ngài vì biết tất cả mọi thứ cho nên tâm ngài không có gì sợ hết. Biết cái việc này đúng không, cái việc kia nó đến như thế nào nó rõ ràng. Giống như quý vị sợ, quý vị ra đường quý vị thấy xe nó chạy ngang qua trước mặt quý vị sợ tông một mình, vì sao sợ? Vì quý vị không biết. Phật thì biết rất rõ, biết rất rõ cái đó nó tới đó nó như thế, nó sẽ như vậy, như vậy, biết tương lai nó như vậy, biết quá khứ nó như vậy, nhân duyên như vậy, thì rất là bình tĩnh. Cho nên người nào mà tu hành cái trí huệ càng cao á, người ta càng điềm tĩnh, quý vị hiểu không? Tại vì sao? Người ta quán được các pháp đó, thậm chí người ta biết được các pháp. Cho nên là đó là một sự tu hành của Phật. Thứ hai là lậu tận vô sở ý, có nghĩa là gì? Phật không còn phiền não nữa rồi, hết phiền não rồi. Cho nên là gì? Đối với trong đại chúng, Phật không có gì sợ hết. Còn mình thì sao sợ? Sợ là gì? Mình sợ chết. Nó là gì? Mình chưa, vẫn còn tham sống, sợ chết. Đó là tham. Mình còn chấp ngã, mình có thân kiến, cho nên mình sợ chết đúng không? Cho nên mình sợ. Cái sợ là từ đâu ra? Là do chấp ngã, quá là thân kiến đó, mình do chấp pháp, mình do gì chấp đó, đó tham sống sợ chết, cho nên mình mới sợ. Nói tóm lại vẫn còn tham, không sợ chết vì không còn tham đúng không? Không tham thì đâu có sợ chết đó, đâu tham sống nữa đâu. Cho nên là gì, còn cái vô lậu mình chưa là, cho nên A-la-hán đâu có sợ chết đâu quý vị. A-la-hán là chứng được quả vô lậu rồi, đâu có sợ chết. Thứ ba là gì? Thiết chướng đạo vô sở ý, tức là gì? Đối với Phật, đối với trong đại chúng á, có thể gì? Đối với nói ra những cái hạt nghiệp, những cái chướng pháp mà tâm không sợ hãi. Tức là ví dụ như bây giờ mình nói những cái pháp mà nó chướng, mình cũng sợ, mình không dám nói. Ví dụ thế lực đó họ mạnh quá, mình không dám nói, đó là mình sợ, không? Mình sợ. Hoặc là những cái gì? Những cái pháp tu tập đó, mình biết đó là tà pháp, nhưng bây giờ người ta mạnh quá, mình không dám nói. Đó, còn Phật thì nói rất rõ ràng, tại vì đối với cái đó là những cái chướng đạo. Và thậm chí là gì, nói những cái nghiệp đó nó gây như thế nào rõ ràng. Còn bây giờ mình không dám đó. Mình có nhiều điều mình không dám nói, đúng không? Đó, hoặc là mình không biết, hoặc là mình không dám nói, nên là gọi là không có sở ý đó. Thứ tư là thiết tận khổ đạo vô sở ý, tức là Phật nói ra những cái nhờ có giới, có định, có huệ, cho nên ngài nói ra nỗi khổ của chúng sanh đó, cái chánh đạo, cái việc khổ đó thật sự như thế nào. Ngài tả được cảnh trong địa ngục mà ngài không có sợ hãi. Còn chúng ta mà thấy cảnh địa ngục vô gián hiện ra, thấy mình sợ quá, mình còn sợ nữa, làm sao mình tả cho chúng sanh, đúng không? Còn Phật thoải mái, Phật như bất động. Đó là gọi là mà bốn pháp vô ý, gọi là tứ vô ý. Còn 18 pháp bất cộng, thì ngang xin giải thích bất cộng nghe vậy. Bất cộng có nghĩa là không có ai cùng, cộng là không cùng. 18 pháp này chỉ có Phật có, chúng sanh khác không thể có, Bồ Tát không có, cho nên gọi là 18 pháp bất cộng. Đây đây là 18 pháp bất cộng đó là gì, thì chuyên gia xin nhắc qua tên thôi. Một là thân vô thất, Tức là gì? Đối với có nghĩa là Phật đã tu viên mãn được rồi, cho nên tất cả phiền não không có, từ vô lượng kiếp bây giờ Ngài tu hết rồi, cho nên Ngài tu được như vậy và tu được cái thân đấy, cái thân đó nó đầy đủ viên mãn rồi, cho nên không có mất nữa ha. Còn chúng ta là thân này nó mất đi đúng không? Thứ hai là khẩu vô thất, tức là thất ở đây cũng có ý nói là lỗi đó, thân của Ngài sẽ không có lỗi lầm đó. Nói như vậy cho dễ hiểu hơn. Và thứ hai là miệng của Ngài không có lỗi lầm. Thứ ba là niệm vô thất cũng vậy, Ngài cũng ý niệm Ngài không có lỗi lầm. Thứ tư là tưởng vô dị tưởng, tức là Ngài không có cái niệm gì khác. Nói chung là Ngài luôn luôn ở trong cái chúng sanh, đối với chúng sanh pháp bình đẳng, cho nên Ngài không có suy nghĩ gì khác. Thứ năm là vô bất định tâm, là tâm của Ngài luôn luôn ở trong định, đúng không? Định rất là tuyệt vời, cho nên không có vụ nào lúc nào Ngài không có định đâu. Thứ sáu là vô bất tri dĩ xả, tức là ở đây ý nói là đối với các pháp á, các ngài đều biết hết, cho nên Ngài xả được hết và Ngài biết khi nào cần xả, khi nào cần là không, các hạn biết rất rõ. Còn chúng ta thì là không biết được điều đó. Thứ bảy là dục vô diệt. Dục là cái Ngài có một cái tâm gọi là gì? Tâm độ thoát chúng sanh, không bao giờ dứt diệt đó. Nó là cái mong muốn của Ngài, gọi là dục. Chúng ta hay nói là nguyện á, nguyện của Ngài không có cùng tận, độ hết tận chúng sanh. Chứ người ta thì sao? À là hãn cũng ngán đâu, tận độ chúng sanh khó quá, thôi nhập niết bàn. Mình thì thôi, chúng sanh khó độ quá, chạy trốn cho rồi đó. Vậy đó. Thứ tám là tinh tấn vô diệt, cũng vậy. Tất nhiên là Ngài Phật luôn luôn tinh tấn, không bao giờ dừng. Thứ chín là niệm vô diệt, đó là cũng vậy, ý niệm của Ngài là luôn luôn có trí huệ đầy đủ viên mãn, cho nên làm sao mà có thối chuyển được. Nên giống như bất thối chuyển mà niệm trong một tâm bất thối đó, thì niệm bất thối vậy đó. Tức là mãi mãi là Phật chỉ có niệm độ chúng sanh mà Phật thành đạt rồi đó, không bao giờ dứt. Thứ 10 là huệ vô diệt, cũng vậy, trí huệ của Phật đã thành tựu đầy đủ viên mãn là làm gì có diệt được nữa, đúng không? Trí huệ Ngài vô mãi. 11 là giải thoát vô diệt, tức là cái sự giải thoát đó không bao giờ mất nữa. 12 là giải thoát tri kiến vô diệt, tức là cái tri kiến của bậc giải thoát. Tri kiến tức là tri đó, thì cái tri là cái biết đó, kiến là cái thấy đó. Cho nên chúng ta mới có giải thoát tri kiến đó, thì cũng vậy, giải thoát tri kiến cũng không có bao giờ mất. Thứ 13 là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hạnh, đó là tất cả cái nghiệp của thân đó thì mình tùy theo trí huệ mà Đức Phật đã tùy theo trí huệ ra, tức là điều phục chúng sanh. Ngài có thể diễn thuyết tất cả các pháp theo ý của Ngài, nói chung là tùy theo Ngài có thể thị hiện nghiệp báo thế nào thoải mái, đó là gì, điều khiển được, còn chúng ta không điều khiển được. Nhiều khi chúng ta muốn nói pháp nhưng mà bữa đó bị ốm không có nói được, nói ra không được, hay là chúng ta nói nó không rõ ràng. Thứ 14 là nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí vô trí huệ hạnh, thì cũng vậy, trên là thân thì bây giờ tới khẩu rồi. Thứ 15 cũng vậy, là chuyển sang ý thôi, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hạnh, tức là tất cả những cái trí, cái ý của trên trí Ngài thể hiện ra vui buồn, thật ra Ngài điều khiển được, chứ không phải như chúng ta không điều khiển được. Cho nên có khi Phật mà mỉm cười tạo ra đó là đóng dài, nó tùy theo chúng sanh, hóa độ chúng sanh mà thôi. 16 trí huệ tri quá khứ thế vô ngại, có nghĩa là trí huệ Ngài biết được tất cả về đời quá khứ, không có ngần mé, không có giới hạn, biết tất cả các đời trong quá khứ. 17 trí huệ tri vị lai thế vô ngại, tức là Ngài biết về đời vị lai, trí huệ này biết về đời vị lai, cho dù xa xôi cái nào cũng không có chướng ngại. Cho nên Phật mới nói là thọ ký cho người nào đó bao nhiêu kiếp, vô lượng vô số kiếp sau để thành Phật, tên là gì đó đều được, đúng không? Phật thấy được. Và cuối cùng 18, trí huệ tri hiện tại thế vô ngại, tức là trí huệ biết được cái đời hiện tại bây giờ những việc gì ở đâu vân vân, ở thế giới nào, ở xa phương nào, và cho dù con vi trùng, con vi khuẩn nhỏ nhỏ ở đâu vân vân, Phật đều biết rất rõ, không có chướng ngại, không có ngăn ngại. Và đó, quý vị hiểu không ạ? Thì đó là chúng ta nói đó. Còn nếu quý vị muốn cần biết thêm thì quý vị có thể coi trong quyển 26 của Đại Trí Tuệ Luận nha. Đây Thiền Trang giới thiệu cho quý vị quyển 26 của Luận Đại Trí Độ. Đây Thiền Trang giới thiệu sơ qua gì, chúng ta không phải mục tiêu học cái kiến thức đó, chúng ta mục tiêu chúng ta là học giới luật. Cho nên ai nghe đoạn vừa rồi ngán quá thì cố gắng nha. Ở đây Thiền Trang làm một cái khoa phán là tầm quan trọng của thập thiện. Này Lâm Vương, thí như tất cả ở đây thiếu một đoạn Thiền Trang xin đọc thêm đoạn này nữa. Này Lâm Vương, phải biết rằng 10 nghiệp thiện này thậm chí có thể khiến cho 10 lực, 4 bổ ý, 18 pháp bất cộng đều được viên mãn. Vì vậy mọi người các ông nên siêng năng tu học. Lâm Vương, tức là Đức Phật lại gọi tiếp Lâm Vương, thí như nhất thiết thành ấp tụ lạc, giai y đại địa nhi đắc an trụ. Này Long Vương, thí dụ như là tất cả các thành ấp, nhưng bây giờ mình cũng biết ấp, không biết ngoài Bắc có ấp không à, ở trong miền Nam này có ấp rồi gì tụ lạc, mình nói là xóm làng ha, giống như xã là thành, ấp thành là giống như huyện vậy đó. Còn ấp giống như xã vậy đó, rồi xã phường xóm làng đi, mình cứ nghĩ vậy đây ha. Điều nương vào đâu? Điều nương vào mặt đất á, đại địa tức là mặt đất mà được an trụ. Đó, quý vị thấy, nếu không có mặt đất thì xóm làng là làm sao thành tựu, đúng không? Bây giờ quý vị cái cũng cho dù ở ngoài biển cho nữa làm nó cũng phải có đất. Người ta cũng phải cắm xuống đất, hoặc là người ta phải nương trên cái thuyền, thì cái thuyền đó thật ra cũng rồi đất thôi, chứ không thể nào ở không không được, tự nhiên ở trên hư không được. Thì cũng vậy, nhất thiết dược thảo hủy mộc tùng lâm, tức là tất cả những cây thuốc quý nè, cây thuốc nè, rồi cây cối nè, rừng núi, rừng lùm vân vân, diệt giai y địa nhi đất sanh trưởng, đều cũng phải gì nương vào đất mà được lớn lên. Quý vị thấy, cho dù quý vị làm thuốc đúng không, quý vị có phải có thuốc, nguyên liệu thuốc thì từ đâu? Phải như nhiều đất chứ. Rồi cây rừng nó từ đâu? Cây hoa nó từ đâu? Cũng từ đất. Các loại cỏ nó cũng từ đất. Tức là gì? Nó phải nương vào một điều nào đó rất quan trọng, yếu tố tiên quyết, quyết định quan trọng nhất, đó là đất. Đó là luật Phật đưa ra ví dụ. Thử thập nghiệp đạo, tức là 10 cái nghiệp đạo, con đường nghiệp này nè, hay là 10 cái đạo nghiệp này. Diệt phục như vậy cũng lại như thế, nhất thiết nhân thiên y chi nhi lập, tức là gì, tất cả trời người nương vào đó mà được thành lập. Tức là quý vị muốn được thân người thân trời cũng phải nương vào thập thiện. Quý vị muốn sanh về cõi người, sanh vào cõi trời, quý vị đặt thân người phải tu thập thiện. Đấy, cho nên là Phật đưa ra điều kiện tiên quyết, nhất thiết thanh văn độc giác bồ đề chư Bồ Tát hạnh, nhất thiết Phật pháp hàm cộng y thử thập thiện đại địa nhi đắc thành tựu. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái giác ngộ của hàng bậc thanh văn bằng kiến giác, rồi các Bồ Tát hạnh cho đến tất cả Phật pháp đều thế nào, đều phải nương, đều cùng nương vào cái đất 10 nghiệp thiện này. 10 nghiệp thiện này coi như là đất mà được thành tựu. Tức là nói cách khác, nếu không có đất của 10 nghiệp thiện này thì tu cái gì cũng không thành tựu. Quý vị không được thân người, quý vị không được thân trời, quý vị không thể nào đắc được A-la-hán, quý vị không thể đắc được viên giác, bất chi Phật, quý vị không đắc được Phật Pháp Bồ Tát, quý vị cũng không đắc được một gì trong Phật Pháp cả. Nói cách khác, quý vị chỉ được ba điều ác mà thôi. Cho nên đây là tầm quan trọng của 10 nghiệp thiện. Cho nên câu Thiền Trang mới để câu quan trọng ở đây là tầm quan trọng của thập thiện nghiệp. Đây là thật ra Phật đã nói lúc đầu rồi, đúng không quý vị? Bây giờ nói lại thôi. Cho nên câu nội dung này Phật nói tới 2 lần. Đầu kinh Phật nói, cuối kinh Phật nói. Vậy thì quý vị phải biết là sự tầm quan trọng của thập thiện nghiệp đứng đầu số 1 trong Phật Pháp. Cho nên người tu bất cứ pháp môn nào, nếu không tu thập thiện thì kể như quý vị xây nhà ở trên không, không thể nào thành tựu. Quý vị xây lầu trên không, nó có câu chuyện gọi là xây lầu trên không trong kinh Bách Vụ đó quý vị. Đó, có một ông trưởng giả kêu người tới thuê nhà, xây nhà. Ông nói tôi chỉ cần cái lầu 4 thôi, còn đừng xây những cái tầng dưới. Đó, đừng có xây tầng dưới, tôi không cần. Cho nên người kia nói không như thế không xây được, phải xây tầng dưới. Ông nói xây tầng dưới làm gì, ở lầu 4 thôi được rồi, người cứ xây cho ta. Nói quá cho ông người kia, ông phải xây. Ông có xây rồi cuối cùng ông xây như thế nào, ông để mấy cái cây lên, để mấy cái cột, cái cây cột thôi, sau tuốt ở trên là tầng 4. Xây xong báo cáo, con xây xong rồi. Tới kia, ủa sao xây vậy, làm sao ta lên? Thì cái ngài bảo xây vậy mà, đừng có xây, làm sao bỏ hết đi cái tầng dưới mà, cái bây giờ ngày phải trèo lên chứ sao? Thôi trèo lên rồi đi đi qua đi lại nó sập cái rầm. Vì sao? Không có tầng, không có móng, không có những tầng dưới thì tầng trên vô nghĩa. Cho nên nếu mà quý vị chỉ niệm Phật, tu kinh Vô Lượng Thọ mà không làm 10 thiện, quý vị tu bất cứ pháp môn thiền nào chăng nữa cũng không đạt được thành tựu. Đây là lời của Phật nói, không phải lời Thiền Trang nói. Tại vì sao? Tất cả đó đều nương vào một đất. Đất là mặt đất, là cái chỗ trụ, chỗ để mà an trụ, để thiết lập ra tất cả những Phật Pháp, đó là thập thiện. Cho nên quý vị thấy tầm quan trọng của thập thiện nằm ở đây. Nếu quý vị không nghe, quý vị không làm thì quý vị tu làm gì? Cho nên nhiều người đồng tu chúng ta thời nay, họ không tu được 10 nghiệp thiện này. Vì vậy họ tu chỉ là cái gốc trên cao, cái ngọn trên cao, cây không có đạt được kết quả. Cho nên đối với giải thoát không có nhiều. Cho nên ngài Lý Minh Nam mới nói một vạn người ở Liên Xã Đại Trung á, một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3-5 người. Vì sao? Vì không ai làm được thập thiện, ít quá, ít người làm được quá. Cho nên tu hành là phải từ đây. Cho nên đây là điều thứ hai rồi nha. Lần đầu Đức Phật đã dặn một lần, lần đây là lần thứ hai. Không có một điều gì mà Phật dặn tới hai lần. Tức là nếu điều nào mà dặn hai lần, dặn ba lần là điều đó quan trọng, rất quan trọng. Cho nên bộ kinh thập thiện này có mấu chốt nói quan trọng vẫn là hai điều đó. Thì cái nói tất cả những công đức kia là khuyến tấn, nhưng đây là tiên quyết. Quý vị muốn được thân người cũng phải tu 10 thiện. Quý vị muốn được sanh cõi trời cũng phải tu 10 nghiệp thiện. Quý vị muốn được quả báo Bồ Đề, tức là thanh văn nhân giác, cho đến Bồ Tát. Quý vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị muốn thành Phật, đều phải tu như vậy. Không tu 10 thiện, không có cái nền tảng, có nền móng đất đó, thì quý vị trồng cây giống như trồng cây trên xi măng, đá sỏi, không thể nào cây đó sống được. Đúng không? Không thể nào được. Quý vị giống như hoa trong bình, không có gốc, có rễ, chỉ có cắm vô đó thì nó chỉ được một thời gian rồi tàn rồi. Phước báo cũng có chút xíu, trổ ra chút cho thấy màu nhiệm, đời cũng thấy yên bình chút thời gian, sau đó tu không được. Quý vị nhìn xem mọi người xung quanh là biết, từ người tại gia đến người xuất gia, người nào tu đúng chánh pháp, giữ 10 nghiệp thiện, giữ giới, họ tu có thể tiến từ từ, không giỏi, có thể bạn không giỏi, có thể người đó không giỏi, nhưng thời gian dần dần họ tiến lên được. Còn những người mà cho dù rất là tài ba, nói pháp rất hay, nói lý luận rất giỏi, nhưng không làm từ 10 nghiệp thiện, không giữ giới, không làm 10 nghiệp thiện, quý vị thấy thời gian dần dần nó tàn, và càng về cuối đời thì càng thấy rõ. Cho nên cuối đời ra đi không được như ý, thậm chí rất là thê thảm, nhìn tướng thôi là khủng khiếp. Cho nên là đó là điều mà mình nhìn thấy rõ ràng. Cho nên Thiền Trang vẫn khuyên là rất cố, hãy cố gắng làm 10 nghiệp thiện đi. Đời này thiệt thòi, như Hòa Thượng Tịnh Không nói, cho dù có thiệt thòi cũng chỉ là mấy mươi năm mà thôi, mà đời sau được làm Phật, đời sau được giải thoát. Còn nếu không chịu thiệt thòi, không giữ 10 điều thiện này thì quý vị có lời lắm, cùng lắm 100 năm mà thôi. À, nhưng mà đời đời sau mất thân người, một khi đọa thân người, mất lạc, mất thân người khó trở lại lắm. Cho nên không dạy gì đánh đổi một cả một tương lai lâu dài. Những người không hiểu, những người không học, đó là duyên phận của họ không đủ. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta học rồi thì chúng ta cố gắng làm. Rồi bây giờ Thiền Trang sao phần cuối cùng của kinh này. Phật thiết thử kinh dĩ, Sa Kiệt La hay Ta Kiệt La Long Vương, cập chư đại chúng, nhất thiết thế gian, thiên nhân Atula đẳng, giai đại hoan hỷ, tính thọ phụng hành. Như đây là câu mà trong bất hầu những bất cứ kinh nào cũng như vậy. Phật thiết thử kinh dĩ, tức là Đức Phật nói xong cái kinh này rồi, thiết xong kinh này rồi. Kinh này tức là kinh thập thiện. Sa Kiệt La hay Ta Kiệt La, tùy quý vị cũng đọc âm Ta Kiệt La thì theo miền Nam, Sa Kiệt La thì theo miền Bắc. Ta đọc Ta Kiệt La Long Vương. Long Vương tức là một vị vua rồng mà ở Ta Kiệt La thôi. Đây là Ta Kiệt La là tên không? Tại cung rồng đó, cung rồng của ông là cung tên của ông thôi, là Ta Kiệt La. Thật ra có nhiều rồng không, chứ không phải một rồng này nha. Và đại chúng, và như chư đại chúng tức là gọi đại chúng mà lúc đầu kể rồi, ví dụ như các vị thánh chúng khác rất nhiều, trời người vân vân. Tất cả thiên nhân tức là trời người của rồi Atula vân vân của thế gian đều rất hoan hỷ, đại hoan hỷ tức là rất hoan hỷ, rất là vui mừng. Nghe không đã quá mà mình có thấy hoan hỷ vui mừng không? Hay là học xong rồi mặt mày bí xị ha. Tính thọ phụng hành, tính thọ là tin nhận, tiếp nhận đấy, và phụng hành theo, cái nghe là tin tưởng tiếp nhận và thực hành theo, vâng làm nè theo. Như vậy chúng ta cũng cố gắng nha, hãy nghe xong rồi hãy hoan hỷ, đừng nghe xong rồi thấy mình nhiều nghiệp chướng quá, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, không nên như thế. Chúng ta ngày xưa có thể là mê không giác cho nên tạo nhiều nghiệp, nhưng mà bây giờ biết rồi, giác ngộ, thấy 10 điều thiện này rất là tốt, ráng làm, làm đi. Quý vị làm thời gian, quý vị thấy phước báo nó quý vị trổ ra đi. Đời này mình tu á, không có như người xưa đâu. Mình tu tại vì thời nay ít người tu chân tu, cho nên quý vị tu thời gian thôi thì hoàn lãnh, quý vị thay đổi, phước báo quý vị tăng lên. Quý vị hãy bắt đầu từ ngũ giới thập thiện là giữ cho tốt, làm chánh hạnh, nhân chân chánh sẽ được quả chân chánh. Có thể nó trổ hơi chậm một chút, có thể mất mấy năm, thậm chí có thể mất đến 7 năm, 10 năm. Nhưng sau đó cả cuộc đời còn lại quý vị tiến lên và càng về sau trí huệ quý vị càng sanh, phước báo quý vị càng nhiều và đường tu hành mình càng thuận lợi, thiện tri thức mình gặp được càng tốt. Còn nếu như ngược lại thì như trong kinh đã nói đúng không? Chúng ta từ đầu từ từ rồi rớt dần. Thì quý vị nhìn đi, nhiều người như vậy đó, họ làm vì mê cái phước báo trước mắt, họ mê những điều thế gian, thậm chí có người mê sắc dục nên phá giới vân vân điều mà không quay lại được. Lỡ ai đó có phạm, chúng ta quen nói rằng lỡ phạm thì mê thì thay đổi đúng không? Mình một lần mê, hai lần mê thôi chứ mê gì mới cả đời vậy. Mê qua đời là hết cứu rồi nhá. Cho nên là gì? Phật luôn luôn đón chờ. Mai mốt chúng ta học vào trong giới Bồ Tát, chúng ta thấy cho dù người tạo nghiệp thế nào, Phật cũng luôn mở đường cho họ, chỉ cần họ quay đầu. Nhưng mà có điều nghiệp nặng quá, khó quay đầu thôi. Còn giới Thanh Văn không dễ như vậy, chúng ta sẽ học. Cho nên bên này là hết kinh thập thiện, thì đang cố gắng giảng chỉ 6 buổi. chưa tới 6 buổi. Nhưng nội dung quan trọng là câu này nha. Quý vị nhớ tầm quan trọng của thập thiện này. Tất cả Phật pháp thành tựu đều do thập thiện mà ra, gốc căn bản đây. Như vậy ở đây Đức Phật thuyết kinh này xong, Long Vương Ta Kiệt La và tất cả đại chúng, tất cả trời thế gian, trời người, Atula vân vân đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành thập thiện nghiệp đạo kinh chung, tức là kinh thập thiện nghiệp đạo hết. Bây giờ mời quý vị sang một bộ kinh mới, là bộ kinh tiếp theo trước khi vào ngũ giới tướng, khóc hết bộ kinh này. Bộ kinh này tên là Phật Thuyết Giới Tiêu Tai Kinh, dịch nghĩa là Đức Phật nói kinh về sự tiêu tai. Nếu chúng ta nói tiêu tai nạn hay là tiêu tai miễn nạn đó, nhờ giới. Chúng ta nên thêm chữ miễn nạn nữa thì nó rõ hơn, nhưng mà tại vì thêm nhiều quá thì nó không có đúng. Tiêu tai nạn nhờ giới, nhờ giữ giới đó. Nhờ giới nên chúng ta nói như vậy thì rõ hơn. Chứ bộ kinh này đem ra những câu chuyện dẫn chứng thời Đức Phật có những người được tiêu tai miễn nạn nhờ giữ giới, làm chứng cho chúng ta để thấy lợi ích của giữ giới như thế nào. Thì mời quý vị vào bộ kinh này. Ngô Nguyệt Chi Ưu Bà Tắc, Ngô Khiêm Chi Khiêm Ngô Nguyệt Chi Ưu Bà Tắc, tức là ở đây mình phải đọc hết luôn nha. Rồi Ngô là thời Ngô, thời Ngô trong thời Tam Quốc đó, Đông Ngô. Đông Ngô quý vị biết Ngô Quyền mà, sau thời Ngô Quyền là Đông Ngô đó. Là trong Tam Quốc diễn nghĩa quý vị biết không ạ? Nguyệt Chi là tên một quốc gia vào thời đó ở Ấn Độ. Ưu Bà Tắc là danh xưng cho người nam cư sĩ tại gia. Chi Khiêm là tên của người đó, và dịch là dịch. Như vậy chúng ta nói do Ưu Bà Tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt Chi dịch vào thời nhà Ngô. Cho nên là đây là một kinh ở trong Đại Thành Kinh. Quý vị có thể nghe cái tên Ưu Bà Tắc Chi Khiêm này có quen quen không ạ? Ai mà đồng tu tịnh độ chắc cũng biết Ưu Bà Tắc Chi Khiêm chính là người dịch bộ kinh Vô Lượng Thọ vào thời nhà Ngô. Cho nên đây là cũng là một tác giả dịch kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ vào thời nhà bản dịch vào nhà Ngô đó. Đông Ngô, Ngô đây là Đông Ngô nha. Đây là hai bản dịch sớm nhất. Tào Ngụy và Đông Ngô. Tào Ngụy là ở thời Tào Tháo, xong rồi xong của Tào Tháo là tới thời Tào Phi thì nước đó gọi là Tào Ngụy. Còn Ngô Quyền, Ngô Quyền sau thì cái thời đó, thời Ngô Quyền với thời sau đó gọi là Đông Ngô, nước Ngô. Cho nên là chúng ta hiểu được chút xíu về lịch sử. Rồi bây giờ Thiện Giang xin phép, bởi vì bộ kinh này chúng ta cũng không cần đi về kinh văn chữ Hán làm gì, chúng ta chỉ cần hiểu nội dung thôi, thì nó không phải là chi tiết quá, mình chỉ cần hiểu được ý thôi. Nên Thiện Giang xin phép không đọc âm Hán và cũng không có dịch nghĩa từng chữ, mà chúng ta vào phần dịch nghĩa luôn. Nghe như thế này, tức là ở đây không có chữ như thị ngã văn, không có chữ ngã mà văn như thị thôi, cho nên dịch như nghe như thế này. Tức là đây thời xưa, thời kỳ đầu thì các nhà phương dịch không có đưa chữ ngã vào để cho chúng sanh khó rắc rối, cho nên lược luôn một chữ ngã mà chữ văn như thị, nghe như thế này. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, Xá Vệ quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, chúng ta có quá quen đúng không, nước Xá Vệ, một nước lớn vào thời đó. Lúc ấy có một huyện mà người dân đều phụng hành ngũ giới thập thiện của nhà Phật. Tức là ở Xá Vệ lúc đó có một huyện, huyện thật ra là hồi đó giống như là một cái vùng nhỏ, một quốc gia, giống như một tỉnh bây giờ đó quý vị. Một tỉnh mà mỗi như một tiểu bang, giống như là nước Mỹ đó, mỗi tiểu bang có pháp luật riêng. Thì cái tiểu bang này họ đưa ra một pháp luật riêng, một cái huyện đó họ đưa ra pháp luật riêng là họ giữ ngũ giới thập thiện. Cho nên đây là một cái việc rất là tuyệt vời vào thời Đức Phật. Tiếp theo, trong phạm vi huyện ấy không có người uống rượu.
đó là đảm bảo luôn, trong phạm vi huyện đó không không có người nào uống rượu hết. Quý vị thấy đã không? Bây giờ đâu có nơi nào có dễ gì như vậy không? Trong đó có người con trai của một nhà giàu có sắp đi xa để buôn bán. Khi sắp đi, cha mẹ dạy người con ấy rằng: con cần hết lòng giữ gìn ngũ giới, phụng hành thập thiện, cẩn thận chớ đừng uống rượu, phạm giới trọng của Phật. À, quý vị nghe chưa? Tức là thời Đức Phật tại nước Xá Vệ thì có một cái huyện, một cái huyện ở một cái danh địa danh, thì trong dân trong vùng đó đều giữ ngũ giới thập thiện và họ không có ai uống rượu hết. Và bây giờ thì có một người con nhà giàu có sắp đi xa để buôn bán kinh doanh, thì cha mẹ dặn con là con nhớ giữ gìn ngũ giới thập thiện nha, con chớ cẩn thận đừng có uống rượu mà phạm giới trọng của Phật. Giới uống rượu mà người ta cũng nói là giới trọng đó quý vị, chứ không phải như bây giờ mình thấy uống rượu là giới nhẹ. Đó là gì? Người ta rất coi trọng. Rồi tiếp tục chúng ta xem tiếp. Người ấy tiếp nhận lời khuyên răn rồi lên đường. Đấy, khuyên răn rồi lên đường tiếp theo là gì? Khi đến nước khác, anh ta gặp lại người bạn thân cũ cùng học lúc trước. Bây giờ gặp được người bạn đến nước khác rồi mà, đâu có trong địa phận đó nữa. Hai bên vui mừng theo về nhà người bạn ấy. Cha của người bạn lấy ra rượu bồ đào, tức là bây giờ có thử thách rồi, muốn uống cùng với anh ta. Đây quý thấy chưa? Bây giờ đi qua nước khác rồi, nước khác thì không có luật cấm uống rượu, cho nên bây giờ qua gặp người bạn học cũ, bạn thân nữa, thì đi về nhà. Về nhà thì bây giờ cha của người bạn thân mang rượu bồ đào ra. Bồ đào là rượu nho đó quý vị, rượu nho. Bây giờ người ta có thể quý vị tra từ điển tiếng Anh, nó là rượu vang, thật ra là rượu nho. Rượu nho, rượu bồ đào là rượu nho. Rượu nho thì rất là ngon đúng không? Thì trang thì nghĩ là nho tất nhiên phải ngon rồi. Rượu khác, rượu nếp thì nó không ngọt, chứ rượu nho thì rất ngon. Bây giờ cha anh ta mang ra mời uống, chứ không phải là người bạn không mà cha nữa. Cha của người bạn mời uống, hơi khó, khó từ chối rồi. Bây giờ làm sao? Các ông cũng hay gặp tình huống này đúng không? Anh ấy từ chối rằng: người ở đất nước con phụng trì năm giới của Phật nên không dám phạm giới. Nếu uống rượu thì đời sau sẽ làm người ngu si, không gặp được Phật. Vả lại lúc từ biệt người thân để ra đi, cha mẹ cùng răn dạy: nếu mà uống rượu thì trái với lời dạy và thành phạm giới, là tội rất lớn. Người biết xua đuổi mãi không được ở chung. Tuy tâm con vui vẻ nhưng không nên khiến con phạm giới, trái với giáo huấn của cha mẹ. Tức là người này đưa ra, nói ra rằng là gì? Bây giờ con vui lắm nhưng mà con không uống, không thể uống được. Tại vì uống rượu thì trái với giới của Phật, nên không dám phạm giới. Cũng được đúng không quý vị? Và nếu mà uống rượu thì nêu ra quả báo đời sau bị ngu si đó. Mấy người bây giờ đầu óc trí huệ không có minh mẫn, ra đường cái tàn vân vân đó. Bây giờ đời này uống rượu quý vị thấy ngay đời này cũng vậy rồi, chỉ cần thì đời sau đúng không? Đời này đi thì Giang thấy nhiều người đó, đi qua đi lại mơ mơ màng màng. Hồi xưa đó, thấy coi có vị làm cũng làm có một chức vụ cho nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tới khi uống rượu uống say rồi ông đi một hồi mình thấy coi ông cũng ngán hết sợ. Mà cho đến những người làm chức vụ lớn mà say rồi cũng vậy, cho nên say nhiều thì mất trí huệ thì đời sau làm ngu si, cho nên đời sau đi ra đường mang mang mắc mát là đúng rồi đó, nguyên nhân thế. Cho nên là gì? Còn không gặp Phật pháp nữa đó thì quý vị, tại vì ngu si làm sao nó nằm trong tám nạn á, manh lung ám á đó quý vị. Tức là gì? mình bị cái chướng nạn là cái căn không đủ á, đâu nhận thức được Phật pháp đâu. Người thông minh trí huệ người ta mới học Phật pháp được chứ, bây giờ ngơ ngác làm sao học Phật pháp được, đúng không? Cho nên là tại sao không học được Phật pháp. Rồi anh ta nêu ra nói là ở lại lúc mà từ biệt người thân để đi á, con đó lúc đó cha mẹ đã dặn rồi, đang dạy rồi, không có uống rượu, nếu mà uống rượu thì sao, thì trái với lời dạy của cha mẹ lại còn thêm phạm giới nữa. Mà ở nước của anh ta, ở cái huyện đó đó, thì lại có cái luật là gì, nếu ai uống rượu là đuổi ra khỏi vùng đó nữa, không cho ở chung nữa đó. Cho nên là quá nhiều điều ràng buộc như vậy, cho nên là không, con không dám uống đó. Ý là đưa ra như vậy. Quý vị thấy được như vậy là tốt với mấy ha. Đời này mấy ông mà có được vậy chắc mấy ông cũng giữ được. Còn đằng này mấy ông kêu có gì đâu, thật uống Phật chế hết mà đó, thật sai hết mà. Cho nên là trong năm giới đi thọ ngũ giới thì thọ thì lúc đó nói thôi con không có giữ giới này, toàn là vậy không. Hoặc là uống là nghe nói có người đồng tu nói không biết thật hay giả, mà nói là gì là khi mà uống khi thọ giới thì thầy chắc nói đùa, nói kêu cái uống thì uống được thì uống mấy lon đừng uống mấy thùng. Ở Việt Nam thì hay nói ngược quý vị, tức là nếu mà có uống thì uống mấy thùng chứ đừng uống mấy lon, tức là nói vậy. Nhưng mà thật ra không được uống, nếu giữ giới thật sự tin sâu nhân quả không nên uống, nghiện rượu rồi thì hồi nặng lắm. Thì gian rồi thưa có người bạn đó, đó có người cha người bạn uống nghiện rượu lắm, mà nghiện rượu rồi cuối cùng là ung thư, bây giờ uống rượu nhiều quá ung thư chết sớm, rất là tội, rất là đáng thương. Và bây giờ cũng vậy đó, quý vị không biết đâu. Người đồng nghiệp nha, có người đồng nghiệp, ba người đồng nghiệp nghiện rượu, ơi là nghiện rượu, bây giờ mà uống rượu vô cũng là lớn tuổi rồi, nhưng mà say lên là cũng đập phá đồ đạc rồi chửi bới con cái vợ con ở trong nhà, lớn tuổi cũng vậy. Cho nên là nghiện rượu là nạn lắm. Nên mấy cô á, đừng có bao giờ chọn mấy ông chồng nghiện rượu nha. Thời xưa rồi, thời nay không như thời xưa. Thời xưa thì chấp nhận, chứ bây giờ người nào nghiện rượu các cô đừng bị dạy. Dạ, người ta non sông dễ đổi, bản tánh khó dời. Mà khi đã rượu mà nghiện rượu rồi, nghiện rượu mà sai kiểu đó rồi là người ta không chủ mình đâu. Cho nên ở Việt Nam có rất nhiều nạn không? Người ta giết người này, vợ chồng giết vợ đều là do say rồi giết người đó. Cho nên là gì? Nguy hiểm lắm. Các cô nhớ dặn các con của mình, các cháu của mình đừng có dạy. Thằng nào mà uống rượu các con đừng quen nó. Nó đó lấy nhiều tấm gương lắm, trên báo nhiều chí nhiều lắm. Có ông đó, uống rượu về xong rồi về vợ không cho, cái bóp cổ vợ chết luôn tại trên giường. Rồi có người thì xách dao giết vợ giết con, thiếu gì nhiều lắm. Đó là uống rượu không đó quý vị. Người ta uống rượu là người ta không làm chủ được, cho nên đừng có dạy. Ở đây đưa ra câu chuyện này rất hay. Bây giờ từ chối rồi, nhưng mà từ chối được không? Người chủ nói rằng tôi với bạn cùng một thầy đó, tức là hồi xưa học cùng chung với nhau đó. Ân tình như anh em, cha mẹ của tôi thì cũng như là cha mẹ của bạn. Cha mẹ mời uống, há có thể trái lại sao? Nếu tôi ở nhà bạn thì chắc chắn tôi sẽ thuận theo lời của cha mẹ bạn. Việc không từ chối được, vị ấy bèn nghe theo uống rượu đấy. Sau đó say nằm 3 ngày. Tiểu lượng cũng cao đó chứ. Tức là gì uống ha, quý vị thấy mặc dù từ chối rồi nhưng mà người ta nói cũng thấy hợp lý quá. Nói gì tôi với bạn cùng một thầy nè, ân tình như anh em nè, cha mẹ của tôi thì cũng là như cha mẹ của bạn, cha mẹ mời xong lại trái lại. Nếu đổi lại tôi mà là qua nhà của bạn, cha mẹ bạn mời bắt và tôi uống ngay, cho nên không từ chối được, quý vị không? Không từ chối được. Rồi không từ chối được thì sao? Thì uống là sao? Uống là say là sao? Nằm 3 ngày. Cho nên là nằm say hết 3 ngày rồi. Vậy là phá giới rồi, phá mất giới. Rồi bây giờ để coi kết quả là sao. Như vậy phá mất giới rồi ha, phá mất một giới. Giới rồi thì không uống rượu, còn 4 giới nữa đúng không? Đây giới không uống rượu là giới nhẹ, cho nên vẫn còn ngũ giới, chứ mà phá bốn giới trọng là thôi mất hết giới luôn đó quý vị. À đây chúng ta coi thử tiếp theo là như thế nào. Sau khi tỉnh lại, người ấy tâm hối hận sợ hãi, khi xong việc thì trở về nhà kể lại nhận tội với cha mẹ. Đấy, tức là bây giờ tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi thì đi làm tiếp, kinh doanh buôn bán xong về nhà. Người đời xưa thật thà lắm, không có giấu, cũng thuật lại kể lại nhân tội với cha mẹ, con bị uống rượu rồi đó, như vậy. Chứ không phải như người đời nay về giấu luôn nữa không? À, không có, anh ta rất thật thà về. Đó, tại nếu mà giấu luôn thì phạm thêm giới nào nữa quý vị? Phạm ngữ nữa, hẹn với tội đó nữa. Cho nên là vẫn gì, vẫn giữ giới đó, không phạm ngữ, nhưng mà phạm uống rượu rồi, bất cứ chỉ nói bây giờ cha mẹ anh ta là như thế nào. Cha mẹ của anh ta trách tội rằng con trái nghịch với lời dạy của ta, lại thêm phạm giới, dần dần từ bỏ pháp rồi, nên không phải là người con hiếu thảo. Đó, quý vị không? Cha mẹ nghiêm khắc như vậy, cha mẹ nghiêm như vậy thì con có cách nào đâu. Anh ta không được nói nữa, vì luật của đất nước nên anh ta bị tịch thu tài sản có được, đuổi ra khỏi nước không được ở lại. Lục nghiêm như vậy đó quý vị. Thấy quý vị không? Phạm một giới uống rượu mà trong cái huyện đó, cái huyện đó coi như một cái nước nhỏ đó, là có lục rồi. Xưa nay có cái chế ra lục rồi, ai mà uống rượu là đuổi cổ, tịch thu tài sản, đuổi ra khỏi. Đây là anh ta cũng vậy thôi, cũng bị không được nói nữa. Nói uống rượu rồi thôi, thu hết tài sản nha, ra khỏi nước thì còn. À, cha mẹ cũng không có cách nào, đúng không? Đó, rõ ràng như vậy. Nếu mà lục được như vậy thì đất nước yên bình, đúng không? Cho nên bây giờ quý thầy á, bây giờ quý thầy quý cô rồi cho đến người tại gia thì dễ quá đi. Với lục gì đâu, người xuất gia phạm cái đại giới rồi, phạm giới nặng cũng không đuổi nữa. Quý vị thấy giống như cái chuyện gì đó mà ở cái chùa nào nó phạm tà dâm đó, rõ ràng như vậy, cái thầy đó không phải lên báo rõ ràng như vậy mà vẫn cứ để cho ông tiếp tục trụ trì ngôi chùa đó, như thế làm sao được? Cái đó là đã phạm, cái đó là đuổi họ hẳn cẳng, cho dù là chức vụ lớn cái nào cũng được, không được, đây là phạm rồi. Cho nên là đấy là gì? Đấy là không, thời nay không nghiêm. Cho nên Phật giáo dần dần bây giờ nếu mà liệt ra kể mạnh ra đó, thì dần dần người ta đông hơn, cho nên là người ta áp đảo lại không được. Cho nên có người đề xướng hội tăng đó quý vị. Bây giờ mà đề xướng lại chắc hơi đông. Đó, quý vị thấy nghe rất nhiều người đề xướng tăng, tức là lấy vợ như Nhật Bản. Cho nên Nhật Bản từ lâu đã không còn tỳ kheo nữa. Những người ở xuất gia Nhật Bản chỉ gọi là gì, cư sĩ thôi, chỉ đắp cái y nữa lên nó cho có vậy thôi. Thật ra họ đâu có thọ tỳ kheo đâu, họ chỉ là giới gì, giới của Bồ Tát, họ gọi là Bồ Tát giới thôi, chứ họ không nói giới Bồ Tỳ Kheo. Và họ thật ra nói người xuất gia cũng không đúng, họ chỉ ở trong chùa thôi. Cho nên từ lâu Nhật Bản không còn tỳ kheo. Và nếu Việt Nam mình á, bây giờ làm gắt lên đuổi, cứ nếu đúng là những người phạm đuổi người nè, thứ nhất là những người không đủ tiêu chuẩn nè, ví dụ như những người mà thuộc về bất năng nam đó, những người mà không phải giới tính bình thường đó, đuổi một loạt. Rồi mỗi người mà phạm giới đuổi loạt thì chăng tin là đuổi được khá nhiều. À, nói chung đuổi khá nhiều, không ít, không nhiều đâu. Đó, tại vì sao? Vì nhiều người dễ quá đó, rồi có những cái mà vậy không chấp nhận được, đúng không ạ? Rồi chưa nói mấy cái giới nhỏ nhỏ đó, thật giới nhỏ nhỏ uống rượu rồi thì không đuổi, nhưng mà nếu mà làm gắt mà đuổi như vậy, đuổi sạch, đúng không? Đuổi gần hết rồi. Đó, tại vì thật là Phật pháp, cho nên Phật pháp suy rồi vậy. Nếu như nghiêm như vậy thì tốt. Cho nên hiện trang nói thà mình nghiêm nghiêm túc đi, ít người thôi. À, chứ còn mà để mà lung tung lung tan quá thì Phật pháp còn gì nữa. Ở đây chúng ta trở lại, ở đây là gì, tiếp tục. À, bây giờ anh ta là bây giờ bị tịch thu tài sản, đuổi ra khỏi nước rồi, không được ở lại rồi. Bây giờ sao đây? Người đó vì phạm giới nên bị cha mẹ đuổi đi, bèn đến nước khác ở lại một quán trọ. Người chủ quán trọ đã thờ ba vị quỷ thần có thể hiện ra trước mặt người khác. Gặp nhau khi ăn uống thì nói với anh ta rằng người chủ thờ quỷ thần như thế, bệnh tật vất vả đã bao năm, tài sản trong nhà thiếu hụt hết, mà người trong nhà lại mắc bệnh, tan thương không dứt, chán ngán nhóm quỷ thần ấy, muốn cùng bàn luận với họ. Tức là ở đây nêu ra một tình huống là bây giờ anh ta tất nhiên bị đuổi ra khỏi nước rồi, đi tới nước khác, bây giờ không có nhà thì bây giờ đi thuê nhà ở, gọi là ở quán trọ, hồi xưa gọi là quán trọ, bây giờ gọi là khách sạn đúng không, hotel hoặc nhà trọ bình dân. Thì bây giờ không biết cái khách sạn hay là trọ bình dân gì đó, mà bây giờ mình nói quán trọ, anh ta ở vô đó thì cái chủ của quán trọ đó lại thờ, từ lâu đó thờ ba vị quỷ thần. Mà ba vị quỷ thần này cũng linh lắm, có thể hiện ra trước mặt người luôn. Rồi khi gặp ăn uống thì đó thì nói với người chủ đó, nói thì lúc này xảy ra chuyện gì, tức là thờ quỷ thần lâu như vậy rồi nhưng mà lợi ích không có được, nhà thì vẫn bệnh tật, vất vả bao năm tài sản trong nhà thì nó cứ hụt, nó thiếu, nó dần dần nó đi hết, người nhà thì cái mắc bệnh rồi cái chết, người này chết người kia, tại vì gia đình hồi xưa người ta đông người lắm quý vị đó, cho nên người ta chán ngán, ông này cũng chán ngán rồi, thờ quỷ thần này không linh đó, cho nên muốn lung bàn với họ coi thử coi tại sao ông thờ, tôi thờ các ông mà các ông không có phù hộ cho tôi đó. Quý vị thấy đó là đưa ra một câu chuyện rất thật, thờ quỷ thần không linh. Bây giờ thì xem chúng ta xem tiếp theo thế nào. Chúng quỷ biết ý của người và những khổ nạn đó, nên chúng quỷ tự nói với chủ quán trọ, tài sản của ngươi sẽ không thiếu hết. Chúng nó biện luận, quỷ cũng nói khéo, nói yên tâm đi, tài sản của ông không hết đâu. Người chủ nói, chính vì tôi nghe lời các người nên chưa từng có sự lợi ích khiến tôi chán ngán rồi, nên tôi muốn giàu có, hãy cho điều đấy khiến cho tôi thỏa mãn, cho tôi thỏa mãn tâm tôi. Hãy đi trộm tài sản ở trong kho tàng của nước khác, giấu vào trong vườn của tôi đi. Tức là ông này á, ông bây giờ ông khởi tầm tham, ông nói với chúng quỷ à, bây giờ tôi thờ lâu rồi, tôi ngán lắm rồi, các ông không phù hộ được gì hết, bây giờ tôi muốn giàu có. Các ông này có thần thông đó không, có ông quỷ không, đi qua nước khác thì trộm tài sản ở trong cái ngân khố đó, tức là bây giờ trong cái kho tàng á, cái kho chứa của người ta đó, giống như bây giờ mình gọi là trộm trong ngân khố, kho bạc nhà nước vậy đó. Thì đấy, bây giờ trộm hết đó thì về giấu cho vô trong vườn nhà tôi đi đó, ông nói vậy đó, thì để tôi giàu mà nói như vậy thì quỷ thần làm được không, quý vị tin là quỷ thần làm được không, là thần thông mà. Được không? Việc này không được chính đáng, việc là sai, nhưng mà quỷ thần thế nào? Quỷ đáp rằng, ông thờ chúng tôi nhiều năm, siêng năng vất vả rất nhiều, nay ông muốn chúng tôi ban phước cho ông, khiến được giàu có, vậy thì nhanh được thôi. Tức là hứa được không? Quỷ thần hứa sẽ nhanh cho ông giàu luôn, theo ý của ông. Người chủ nói, cảm ơn đại thần, tức là đổi giọng liền, hồi nãy thì chán ngán, bây giờ nói cảm ơn đại thần liền, tại vì người ta hứa cho nên là tâm chúng sanh, quý vị thấy không, cho người ta thì người ta cảm ơn, mà không cho cái người ta tức không. Quỷ nói, trong vườn của ông có vàng bạc, có thể đến để lấy, sẽ được giàu có, khiến được thỏa mãn sự mong muốn của ông. Quỷ nói liền, có luôn rồi. Trong vườn bạc của ông là bây giờ có vàng bạc rồi, tôi lấy đi. Người chủ hớn hở rồi vào trong vườn, thấy những vật lạ mang đem về nhà, tức là ông thấy có thiệt ha, mang đem về để tạ ơn ấy, nên ngày hôm sau sẽ thiết bày đồ ăn thức uống, nguyện chú ý thờ tự tiếp. Cái này là đây, mà hôm sau là làm một cái bàn tiệc để mà cúng cho quỷ thần ngay, tại vì thấy lợi ích trước mắt liền yêu cầu giàu có, quỷ thần làm, tại vì quỷ thần cũng sợ mất, mà mất người thờ, mất được ăn uống, cho nên cũng cố gắng dùng phép thuật có thể biến ra hoặc là làm kiểu gì đó chúng ta không biết, nhưng mà câu chuyện là như vậy. Đó là gì, có lợi ích, thấy cái lợi ích trước mắt. Khi sắp đặt làm tiệc đồ ăn xong rồi, quỷ thần đến cửa nhà người ấy, thấy người nước xá vệ ấy, hay xá vệ kia, chúng ta có thể nói đổi chữ đi, người nước xá vệ kia, tức là cái anh chàng trai mà bị đuổi đó, à, cái người mà người bị đuổi đó quý vị, đi qua bây giờ đang ở nhà ngày này, ở nhà của chủ nhân, tức là ở cái nhà của người thợ đó, người cúng đó, bèn vội vàng lập tức bỏ chạy, à, thấy cái chặt bỏ chạy liền, quý vị thấy uy lực khác liền. Người chủ đuổi theo gọi mời trở lại: nay con đã thiết bày lễ cúng nhỏ, điều đã đầy đủ rồi, đại thần đã đến nhưng quay lại bỏ đi, là cớ vì sao? Rồi bây giờ tại sao vậy các ông, các vị thần tới rồi mà con đã chuẩn bị cúng cho đồ ăn ngon lắm rồi mà sao cái sao lại bỏ đi mất tiêu? Thần trả lời: bởi vì khách quý của nhà ông nên chúng tôi không làm sao đến được, rồi lại sợ hãi bỏ chạy. Vì thấy không, uy lực của người thọ trì ngũ giới đó, thập thiện, dù phá một giới rồi, đó là phá giới uống rượu rồi, vẫn đủ sức để gì, để cho khiến cho quỷ thần sợ chạy. Cho nên quý vị không tin, chúng ta không tin vào năng lực giữ giới, chúng ta có sợ gì đâu đó. Nếu quý vị giữ được giới thì sợ đâu, đúng không? Câu chuyện này rõ ràng không? Quỷ thần kia thấy một người giữ giới thôi mà người ta đã phạm một giới rồi đó, còn bốn giới nữa đó, mà vẫn để tác dụng là mấy quỷ thần thờ bình thường sợ chạy hết. Thấy không, sợ chạy không? Nói người khách đó khách quý. Vậy mà rất nhiều người mê tín không đó, rất nhiều đồng tu bây giờ cũng vậy, học đi tìm quỷ thần để thờ, trong khi mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thật sự giữ giới rồi, mình đã có vô lượng rồi, trước mình đã học qua đúng không, mỗi giới có năm không phải bộ loại quỷ thần tới hộ trì, 5 x 5 = 25, tam quy có 12 x 3 = 36, vậy còn gì nữa đó. Chưa nói mình niệm Phật, trong kinh Thập Bát Sanh nói có 25 vị đại Bồ Tát mà. Cho nên là thật sự người không tin rất là đáng thương, toàn là đi ngầm người chuyện ngược đời không à, đó đi cầu này vô trong miếu này kia cầu để mà được phước báo, trong khi đó đó cầu đó, câu chuyện này rõ ràng đó, ông đó ông cầu luôn có phước báo đó, nhưng mà chính quỷ thần đó khi gặp một người giữ giới thôi, mà giữ có bốn giới thôi, còn một giới kia phá rồi vẫn sợ hãi bỏ chạy, quý vị thấy không? Cho nên là vì người mà giữ được giới uy đức lớn lắm, một vị tỳ kheo đó mà giữ được 250 giới theo Bắc Tiền, 227 giới theo Nam Tiền, hoặc là tỳ kheo ni 348 giới theo Bắc Tiền, 311 giới theo Nam Tiền, thì giữ được, không cần giữ hết. Chúng ta nói có những cái giới nó khuất mẻ, tại vì có một số giới không làm được đi, thì vẫn còn rất là đông, cho nên đi đâu là quỷ thần sợ hết à. Mà tại sao bây giờ các quý thầy còn sợ quỷ thần, còn có phải nhập đồng nhập cốt rồi đó nữa đó, lên đầu bóng rồi nữa. Cho nên là thật sự là Phật Pháp suy đồ lại không có người giữ giới, giới luật giữ không được, và mình không có nắm được, vì vậy không học những điều này rất là đáng thương đúng không, rất là đáng tiếc. Cho nên quý vị học cái điều này, quý vị tin tưởng yên tâm đó, quá hay rồi đúng không? Đó là kinh Phật nha, chứ không phải là lời mình tự nói đâu. À, bây giờ thần trả lời luôn nè, thần nói là nhà ông có khách quý nhà ông nên chúng tôi không sao đến được rồi, lại sợ bỏ chạy. Người chủ trở về nhà ngồi tự suy nghĩ: trong nhà của ta không có người lạ, thật là chỉ có người đó thôi. Tức là ông cũng suy nghĩ tại sao lại sợ hết à? À, đó, trong nhà của mình đâu có ai đâu, đâu có người là lạ đâu, chỉ có một người đó thôi mà, tức là người khách trọ từ cái nước xa về tới đó thôi, đâu có người nào đâu, cho nên là chắc người đó rồi đúng không. Liền ra mời rằng: tất cả sắp bày cúng lễ hãy đến cùng chung vui. Tức là ông thầy bây giờ mời quý thần đổi lại, mời cái vị khách đó, hãy mời vị khách đó tới ra chung vui, tại đây là cơ hội đãi khách, khách quý mà. Cho nên là người này có uy đức hơn quỷ thần nữa, thật sự là quý thấy không, uy đức hơn quỷ thần nữa, cho nên mời. Sau khi ăn uống xong, nhân đó hỏi anh ta rằng, đây là bây giờ hỏi thắc mắc, tại sao anh có công đức gì mà người đời có điều đó khiến những vị thành mà tôi đã thờ đều sợ hãi chạy đi. Đó là đây hỏi là nguyên nhân là anh có công đức gì vậy á? Tại sao anh có được, nếu mà người đời mà có công đức đó đó thì sẽ khiến cho quỷ thần của tôi thờ đó mà sợ hãi chạy đi, tức là anh có công đức gì? Công đức gì quý vị? Công đức giữ giới chạy đầu, công đức tam quy ngũ giới của đó, đơn giản vậy thôi, đúng không? Chúng ta có thể suy luận ra. Bây giờ là anh khách thật nói công đức của Phật về ngũ giới thập thiện, ngũ giới thập thiện, công đức đó. Thật sự đã phạm giới uống rượu nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, nhưng vẫn còn bốn giới kia, cho nên được thiên thần trông nom bảo vệ, vì vậy các vị thần của ông không dám đến đây. Anh ta nói rất rõ ràng, đúng không quý vị? Tức là anh ta nói cũng thật thà nói công đức thật sự là công đức của ngũ giới thập thiện đó. Tuy rằng tôi đã phạm giới rồi, anh ta nói là tôi phạm giới mất rồi, giới uống rượu rồi, tôi thậm chí tôi bị cha mẹ đuổi ra khỏi đất nước, khỏi nhà, nhưng vẫn còn bốn giới kia, cho nên là được thiên thần trông nom bảo vệ tôi, vì vậy cho nên các vị quỷ thần của ông thờ không dám đến đây. Thấy chữ thần, chữ thiên vương, thiên tướng ở trên trời, đúng không? Sợ thôi. Mấy quỷ nhỏ nhỏ, quỷ thần ở dưới đất thua vậy. Giống như cái dạng lính lát ở xã, cấp xã, đúng không? Quân ở cấp xã mà gặp chủ tịch nước vân vân tới, quân lính mấy bộ trưởng rồi không, sợ đúng không? Không dám tới gần. Đó, kiểu vậy đó. Đó, quý vị hiểu không? Đó, cho nên quỷ thần là cũng có chức đó, nhưng mà không ăn thua. Cho nên là gì? Công đức của giữ giới rất là tuyệt vời. Đấy, kinh Phật đấy, mình không học cũng bộ kinh này mình không biết. Nên là không học, không biết, rồi cứ xem thường, uổng đi. Phá một giới nhẹ vẫn còn được như vậy, huống hồ chi nếu giữ được tất cả năm giới. Bây giờ như vậy người chủ thế nào? Người chủ nói rằng, tuy tôi thờ các vị thần ấy, nhưng chán ngán họ lâu rồi, nay muốn phụng hành giữ gìn năm giới của Phật. Đó, tức là người chủ cũng rất là sáng suốt. Đúng là lâu nay thờ không có tác dụng gì hết trơn á, cho nên là ngán lắm rồi. Bây giờ nghe người này đúng có phước đức lớn, cho nên là cái tâm thành cuối cùng cũng được cảm ứng ra. Tự nhiên cho nên là bây giờ muốn giữ gìn năm giới của Phật. Đấy, muốn giữ gìn năm giới của Phật, ngũ giới của Phật thì sao đây? Nhờ từ người khách ấy mà thọ tam tự quy y, ngũ giới thập thiện, nhất tâm tinh tấn, không dám giải đại. Và còn hỏi thêm, Đức Phật hiện ở nơi nào, có thể gặp Ngài được không? Người khách ấy đáp rằng, Đức Phật hiện ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ, ông đến đó thì có thể gặp được. Quý vị thấy đoạn này khai thị cho chúng ta được nhiều điều, tức là nhiều người khách này có thể truyền cho người ta, truyền ở đây truyền là tam tự quy y, tức là tự người ta quy y luôn. Chứ bây giờ không có Phật mà, cũng đâu có pháp, không có pháp nhưng mà không có tăng. Quý vị thấy đâu có tăng đâu, không có tăng, đó là tăng truyền nhưng mà bây giờ không có tăng, trong cái vùng đó không có tăng mà bây giờ đâu có đâu, cho nên ông ấy tự thọ qua, nhưng mà phải nhờ người ta đọc. Người ta đọc cho biết mới nói thọ. Bây giờ mình có kinh, có sách đó không? Còn đây nhờ ông khách. Ông khách có thể giúp cho, chỉ cần đọc lên người kia tự thọ. Nên nó có chữ tự thọ tam quy ngũ giới thập thiện luôn. Quý vị không? Tức là tam quy ngũ giới thập thiện có thể tự thọ. Ở đây ý trong kinh này nói có thể tự thọ được, không cần có tăng truyền. Tuy nhiên tất nhiên là sau này chúng ta học kỹ đó, có thêm điều kiện, tức là trong vùng khoảng 30 do tùng đó, 100 do tùng thì phải nghe Hòa Thượng Minh Thông nói, hiện đang chưa đọc tới đoạn đó. Thì mình có, nếu không có tăng thì không có tăng, tức là không có tỳ kheo ni cho đến sa di ni thức Savana, thì có thể tự họ đấy, cho nên là được họ. Cho nên là đôi khi bát quan trai giới, bây giờ quý vị tìm người không có, người ta tiền không có người giữ bát quan trai, tức là người ta không có giữ giới, không ăn vi thời, không truyền được, quý vị tự họ vẫn đúng pháp, cho nên có người họ vẫn đắc. Cho nên nạn gì ráng giữ giới, ráng thọ, đó, đấy là thọ. Và điều thứ tiếp theo nữa thì sau này thì chúng ta chưa coi kỹ lại, nhưng mà ví dụ các bạn trẻ đó, nhỏ nhỏ đó, Thì trong giới luật của người xuất gia thì vị ngăn biết là 7 tuổi trở lên mới được thọ sa di. Đấy, thì cho nên là nhỏ hơn 7 tuổi quý vị không có thọ sa di được. Đó, cho nên vô trong chùa xuất gia là phải 7 tuổi trở lên mới xuất gia được. Nó là thời Phật đó, và luật như vậy. Và quý vị phải biết thêm nữa, như vậy tại già cũng vậy, nhỏ các em nhỏ quá quý vị cho đi thọ tam quy. Mà các em không biết tam quy, không biết ngộ giới, không hiểu á, thọ nhiều khi nó không đắc. Chứ mình thọ nhiều duyên thôi, thì lớn lên mình nên cho đi theo họ lại. Đặc biệt thật ra Thiện Trang không biết thế nào, nhưng thấy là lúc trước truyền á, các vị thầy á, là truyền cũng nói rõ là các bạn trẻ nhỏ quá không có truyền ngũ giới, chỉ truyền tam quy. Thì Thiện Trang nghĩ là truyền tam quy chắc không truyền ngũ giới, nhưng truyền nhiều duyên. Tại thật ra nếu mà truyền tam quy thì được rồi, nhưng mà không ngũ giới thì làm sao giữ được giới thể. Thì bây giờ nếu không giữ được năm giới, Phật cũng đâu có đâu chấp nhận đâu. Phải giữ, Thiện Trang nhớ là phải giữ ít nhất một giới. Trong ngũ giới phải giữ ít nhất một giới thì gọi là thiểu phần ưu và tắc, thiểu thần ưu và gì. Chứ nếu mà mình không giữ được giới nào hết thì không có tính nha. Cho nên là đoạn này cần cũng phải quý vị coi lại. Các bạn trẻ đó, các bạn nhỏ đó, quý vị có thể cho thọ tam quy đó. Nhưng mà quý vị nhớ rằng thọ thì thọ thế thôi, chứ lại nó còn có nhiều cái điều yếu tố nữa, sau là lớn nên thọ lại đó, thì nó chính xác hơn tam quy ngũ giới. Và trong đó chúng ta nát nữa, chúng ta có điều kiện nữa, nó khiến mất giới nữa, không khiến mất nữa, chứ không phải là được đâu. Thọ khi nào thì mất nữa kìa. Chúng ta sẽ từ từ. Cho nên cái bộ kinh này á, diễn ra cũng có nhiều điều hay lắm, đừng nghĩ là kinh này không quan trọng. Như vậy bây giờ là người khách đó, thì truyền, nói chung là nhân nhờ từ người khách ấy mà họ tam quy ngũ giới, đúng không, thập thiện. Rồi ông ta rất là tinh tấn, nhất tâm tinh tấn, không dám giải đãi luôn, và cũng hy vọng được gặp Phật. Cho nên mới hỏi Đức Phật ở đâu. Thì người khách nói là Đức Phật đang giảng pháp á, đang ở tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên á, tức là ở nước Xá Vệ. Ông hãy đến đó thì có thể gặp được Phật. Mọi người đang phát tâm tốt, đúng không mọi người? Có cái thiện căn đó không? Cho nên là muốn gặp Phật liền. Vậy là một kết thúc rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chưa hết đâu, còn nữa câu chuyện sau hay nữa. Người chủ một lòng đến nơi đấy, tức là nhất tâm đến nơi đấy, tức là đến nơi Phật. Khi đã đi qua một vùng khác, tức là đi qua một cái đoạn đường trình, một cái trình này là một cái giống như một cái vùng, cái vùng địa phương khác, giống như qua một cái xã khác, qua một cái huyện khác. Lúc đó gặp một người nữ xinh đẹp. Bây giờ thọ xong rồi, được rồi, nhưng mà bây giờ có thử thách, gặp người nữ xinh đẹp là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Nhưng người nữ này không phải vừa vợ của con quỷ ăn thịt người. Thì quý vị nhớ câu chuyện này Thiện Trang cũng có kể rồi, đúng không ạ? Thiện Trang có nghe Hòa Thượng Minh Thông kể hai lần câu chuyện này. Tuy nhiên đúng là tam sao thất bản, tức là Thiện Trang thấy là câu chuyện không biết Hòa Thượng Minh Thông kể từ đâu, nhưng mà Ngài là chuyên gia giới luật cho nên Thiện Trang rất tin. Và Ngài kể hai lần cho nên Thiện Trang kể lại. Nhưng mà sau khi coi đoạn kinh này thì thấy không giống với nội dung, hoặc không giống với nội dung mà Hòa Thượng Minh Thông kể. Nó có nhiều chi tiết khác và kết cục cũng khác. Cho nên là quý vị, theo Thiện Trang nghĩ là mình học cái gì mình nên học theo kinh. Còn tam sao thất bản, có khi mình truyền lại, người này truyền, người kia truyền một hồi, nó thành câu chuyện khác, nó không giống như thế. Hoặc là câu chuyện đó nó xuất phát từ một kinh khác, từ đâu đó vân vân. Cho nên vì vậy mình học những người giảng kinh sau này, quý vị nên thâm nhập Đại Tạng Kinh, lấy Đại Tạng Kinh làm chuẩn. Còn những người lời, những người đời nay nói ra đôi khi người ta nhầm lẫn hay thế nào đó, có thể nhầm. Cho nên là mình cũng phải tra cứu lại. Thiện Trang đôi khi Thiện Trang cũng nói cũng nhầm, đó cũng có một nhầm một vài chi tiết nhỏ, nhưng mà Thiện Trang có những chi tiết nào hầu như Thiện Trang nói ra sẽ càng về sau này Thiện Trang điều tra kinh điển sách đàng hoàng, chứ không có đưa ra một cách tư tiện đó, đưa ra một cách mơ mơ màng màng đó. Cho dù là lời của lão pháp sư Tịnh Không giảng, mình nếu mà Thiện Trang thấy chưa có chắc chắn, không biết tra cứu từ đầu, Thiện Trang cũng không dám dẫn. Cho nên có một số câu chuyện mà Thiện Trang không dám dẫn là tại vì chưa tra cứu được nó từ đầu. Cho nên nếu mà tra cứu được từ đầu thì mình sẽ dám dẫn. Đấy là để cho lấy niềm tin cho người đời sau. Bởi vì thời nay quý vị nên biết rằng thời nay khác với thời xưa, Mấy chục năm trước thì đại tràng kinh không ai coi được, nhưng bây giờ đại tràng kinh lên mạng ai cũng coi được. Vì vậy mình nói ra phải có sách mắt có chứng, gọi là xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết mãi bàn ư kê cổ. Nên chúng ta nghe câu chuyện này, quý vị đừng vội tưởng câu chuyện này nó giống câu chuyện lúc trước thì ngài đã kể ở bên bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ, không giống. Vì vậy hãy chú tâm lắng nghe, đừng có vội đoán kết quả nha. Đây là câu chuyện về một người ha. Vì cái câu chuyện này quý vị thấy kết quả nó đã khác. Là câu chuyện kia là kể là cái người kia uống rượu rồi tới gặp cô nữ này, nhưng mà có người này rõ ràng là không uống rượu ha. Gặp vợ cô mà đã khác rồi đúng không ạ? Chúng ta thấy tiếp tục nó khác. Như vậy lúc đó gặp một người nữ xinh đẹp là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Người đàn ông ấy đang đi đến một vùng xa xôi hẻo lánh, mà khi ấy thì trời sắp tối, nên xin ở lại nhà của người nữ đó một đêm. Chà, anh ta không biết, ông ta không biết, cho nên là xin ở lại nhà của con quỷ ăn thịt người một đêm. Mà người nữ này cho nên là người nữ xinh đẹp. Người nữ ấy liền nói: chớ đừng ở lại đây, nên mau chóng đi đi. Đó là cô ta sợ con người này bị chồng mình tức con quỷ nó ăn thịt, cho nên là phải bảo ông đi đi. Người đàn ông đó hỏi rằng là cớ vì sao, có thể nói lý do không? Người nữ ấy nói rằng: tôi đã nói với ông rồi, sao còn hỏi nữa? Tức là cô ta cũng không nói, là chỉ nói vậy thôi. Người đàn ông chắc là, hoặc là cô ta có thể nói ra, nói là nguyên nhân là tôi là vợ con quỷ ăn thịt người, cho nên là ông đi đi chứ ông ở đó nữa chết á. Tức là nói ra. Người đàn ông ấy tự nghĩ: người của nước Xá Vệ lúc trước chỉ giữ gìn bốn giới của Phật mà thần của ta thờ còn bị sợ hãi đến thế. Ta đã thọ tam quy ngũ giới thập thiện, tâm không lười biếng thì sao phải sợ? Rồi bèn tự ý ở lại nghỉ đêm. Quý vị thấy bản lĩnh đó nè, quý vị tin không? Tin được như ông này cũng được đó. Tức là ông nghĩ đi, nhớ lại cái người kia đó từ nước Xá Vệ phạm một giới à, phạm giới uống rượu, vậy mà thành của ta còn sợ chạy hết trơn. Huống hồ chi mình bây giờ mình là gì, vừa đã thọ năm giới rồi nè, rồi tam quy nữa nè, rồi gì thập thiện nữa nè, mà tâm mình đâu có giải đãi, từ đó giờ tinh thần tấn lắm, giữ chặt luôn, chứ cớ sao phải sợ quỷ nữa. Cho nên không sợ, ở lại à, tự ý ở lại luôn, không có sợ, tức là không có sợ, cứ ở lại một đêm. Quý vị thấy không? Đó, phải tu hành phải có bản lĩnh vậy chứ. Đấy, mình nếu giới hạnh trang nghiêm, đức hạnh đầy đủ, sợ gì? Cho nên là nhiều người sợ mình ma thần quỷ nhập, tại mình tâm mình không chánh, giới mình chưa nghiêm, đúng không? Và nếu mà thật sự rồi thì không sợ. Cho nên á, ai mà sợ ma, tu hành mà còn sợ ma, đó là hay xem lại. Quý vị tu như thế nào? Đó, ai mà còn sợ bị quỷ thì ma vân vân, là quý vị hãy xem lại giới hạnh mình đó, là cái người giới hạnh của người đó coi tu như thế nào. Nên một số người tu mà bị ma nhập lên nhập xuống đó, nói với họ ráng quy y tam quy lại, ráng về ngũ giới lại đó, thì sẽ hết, không bị ma nhập được đâu, ma nào nhập được, đúng không? Cho nên là ở đây quý vị muốn giải nạn hãy dẫn cho người ta tam quy ngũ giới. Còn nếu có tam quy ngũ giới rồi mà không đắc, không được gì lợi ích, là tại vì thường là do cái đó không có tốt, không tốt cho người đó. Có thể người đó không hiểu, quý vị phải giảng giải cho người ta hiểu, đem câu chuyện này nói cho họ hiểu để họ có niềm tin, chứ không phải họ quy y mà mơ mơ màng màng nó không có đắc giới. Rồi thứ hai, người truyền giới xem lại cái người truyền giới nó truyền đúng chưa, đúng pháp chưa. Nếu truyền không đúng pháp nó còn không có đắc đó. Ba điều kiện để đắc giới thì mình nói là: nhất là gì, giới sự thanh tịnh; thứ hai là giới tử chí thành; ba, đạo tràng trang nghiêm. Ba điều đó để đắc giới. Bây giờ đạo tràng trang nghiêm thì ở chỗ quan trọng là làm hình thức, nói cho người ta hiểu đó. Quan trọng là giới tử chí thành, giới sư thanh tịnh, nó là yếu tố cũng quan trọng. Nhưng mà nếu cơ khi không, người ta không thanh tịnh cũng được, là vì mình không biết là mình vẫn đắc giới. Cho nên là điều đó không, mình đừng nghi ngờ người ta được rồi đó. Cho nên là gì? Ai mà bị ma nhập ma nạn, cố gắng làm từ đây. Câu chuyện này nói ra cho chúng ta đó. Bây giờ ông này ông ở lại hay có nạn gì không? Ông tự thọ đắc giới không? Tại vì ông tự thọ mà, ông đâu phải tự thọ bên kia đâu. Bây giờ ông tự thọ, nếu như tự thọ không đắc thì ông sẽ bị ăn thịt thôi, đúng chưa? Còn nếu ông tự thọ đắc thì ông không sao hết. Đấy, ở đây tại vì tự thọ mà, đâu phải là thọ với ai đâu. Cho nên đôi khi tự thọ vẫn nó hiểu, cho nên hiểu rồi vẫn thọ được cũng được đó. Bây giờ chúng ta coi thử xem tình hình như thế nào. Quỷ ăn thịt người thấy thần hộ giới, sợ hãi tránh xa, tránh ra xa cách nhà 440 dặm, đêm đó không trở về. Quý thấy không? Người ta tự họ thôi mà cũng thấy có được thần hộ giới rồi, tinh tấn tu hành là được. Cho nên Phật pháp và tâm pháp quan trọng đó là mình làm được, mình đúng thật chất đó, tâm mình phát lên cho dù tự họ vẫn đắc quỷ thần hộ giới. Cho nên quỷ kia sợ quá, không dám tới gần, tránh xa ra, quay đi xa đến cách nhà 40 dặm. 40 dặm lần đó quý vị ha. Cho nên là trong khoảng 40 dặm, một dặm bao nhiêu? Một dặm là hồi xưa xưa là dặm đó là ở đây 40 lý, 40 lý là 40 dặm. Dặm chúng ta nói thì dặm Trung Quốc đúng không? Dặm Trung Quốc thì bây giờ cũng chỉ 20 cây số thôi đúng không? Dặm ở đó thì như vậy cũng là xa lắm rồi đúng không? Sợ đó. Cho nên nhà mình bình yên à, người quý vị tu hành, nhà cửa quý vị bình yên, không có chuyện tai nạn xảy ra đó. Cho nên là yên tâm, thần hộ giới, thần hộ pháp bảo vệ, nên sợ gì nữa. Cho nên tu hành gì đó mà nhiều người gì đó mà sợ, cái chút cái sợ này, chút cái sợ kia, tu hành thì mà cứ thấy ma quỷ gì sợ, đó là tu hành có vấn đề. Tâm sợ là mất linh, là đắc giới đâu. Sau này nó có cái điều kiện mất giới nữa. Cho sau này thì Trang sẽ giảng cho quý vị tại sao quý vị sợ, tại vì quý vị mất giới rồi. Tại sao quý vị sợ mất giới? Tại vì quý vị hết tin Tam Bảo, không tin Tam Bảo thoái tâm mất giới, mất hết giới thể, mất tam quỳ, không tin nữa. Đó cho nên người đó bây giờ giống như đang tu Phật pháp, chạy qua đi tu gì cái pháp gọi là năng lượng gốc hiểu gì đó, hội thánh đức Chúa Trời thì mất liền đó. Hoặc là không tin nhân quả nữa, làm những điều sai trái mất. Hoặc là gì? Phạm giới trọng mất. Đấy, khói tâm mà mất, không tin Tam Bảo mất. Cho nên là gì? Mình tu hành mình phải hiểu đó, để được là lợi ích mình phải hiểu chứ. Cho nên nhiều người tu hành cái kiểu gì mà cứ dao động tâm quá, mà sợ đây rồi sợ kia, nghe nó thần ở đâu linh cái chạy theo, mất giới rồi, mất rồi, từ đó trở đi không đạt được lợi ích. Chứ nếu mà quý vị thật sự mà giữ giới, quý vị không vô chỗ quỷ thần đó, chỗ đó miếu thờ người coi bói, quý vị đi vô đó người ta coi không được luôn, thờ với nó nhập đồng cốt không nhập được luôn, đừng có hô bà đồng rồi ông đồng lên, không có luôn, bữa đó không đạt được lợi ích, không có một cái gì lên đứng hết. Tại sao? Chư thần kia chạy sạch hết rồi, mấy cái thằng đó chạy sạch hết rồi. Quý vị, người quý vị đi đến đó giới thể trang nghiêm đó, nó là gì? Trên trời chư thiên đi theo hộ vệ, 40 dặm đây, quanh 40 dặm chạy hết trơn rồi, còn đâu nữa, mấy thằng kia chạy hết rồi. Cho nên bữa đó đàn vô cũng không linh đó. Hồi xưa đó có cái nhà đó chuyên cũng nhập lên nhập xuống đó, có người nhập lên nhập xuống đó. Hôm đó vẫn có anh trai Thiện Trang có dẫn tới, Thiện Trang cũng tò mò tới để coi thử người ta nhập thế nào. Ai ngờ vô bữa đó không nhập được, có Thiện Trang người ta không nhập được, có người khác thì nói đó. Cái người đó giả đó, không phải chánh. Tại vì nếu chánh thì có thầy, tại sao lại không nhập được? Bình thường nhập được mà đó, mà sao bữa đó lại không nhập được? Có thầy Trang tới thôi là không nhập được. Đó, quý vị thấy không? Rõ ràng người ta tới, mình một người tới thôi, Thiện Trang tới ngay người ta không nhập được rồi. Đó là gì? Chỉ cần có người có thần hộ vệ tới. Còn vậy thì những người kia tại sao nhập được? Là tại vì mình, những người kia giới không có trang nghiêm, không có ổn. Chứ quý vị thật sự giới trang nghiêm đã ổn là không có ai làm được đâu. Ma quỷ tránh xa hết trơn, ở đó mà nhập nên nhập xuống không có đâu. Quý vị xuất hiện cái tự nhiên cái từ trường nó khiến người ta không bị nhập nữa, đừng nói. Cho nên là gì? Mình tu hành có vấn đề. Chứ quý vị tu hành thật sự mà trang nghiêm, chúng ta tu hành thật sự trang nghiêm, giữ giới đúng, quý vị đi đến đâu lợi ích đến đó, đi đến đâu là thần hộ pháp theo bảo vệ hộ trì quý vị, thì tất nhiên những chúng thần quỷ thần bình thường chạy hết, thì những người thân của mình cũng không bị nhập, những người này kia kia cũng không bị có chuyện gì đó, trừ khi nghiệp của người ta quá nặng. Quá nặng là cái đó nhân quả người ta, thì chủ thần quỷ thần người ta phải phê diệt cho nhập thôi, chứ còn bình thường là không có dễ đâu đó, quý vị hiểu không? Cho nên đấy, chỉ cần giữ giới thôi, đường tu đã thanh tịnh là đã tốt rồi, đã dễ dàng hơn rồi, rất quan trọng. Phải nghe những điều này, phải truyền những điều này cho nhiều người. Nhiều người không có biết, không có hành. Cho nên ai mà phạm giới rồi hoặc là chưa, có những người phạm giới mà hồi xưa thật ra thọ cũng chẳng đắc, thì cố gắng đi thọ lại. Tại vì thật ra đa phần quý vị thọ thời nay thì ra nghĩ là việc mơ mơ màng màng thọ nó không đắc, cho nên giới nó không có thật. Bây giờ quý vị hiểu giới, cái hiểu tầm, hiểu rõ ràng, quý vị thọ nó mới đắc. À, còn không là thọ không đắc, không đắc đâu. Cho nên là thọ không đắc rồi thì thọ dự tính lại nha, nhớ thọ lại. Thì câu nếu không thọ lại quý vị tự tự thọ, đôi khi nó cũng đắc đấy, trong đây nói như vậy. Cho nên là nhưng mà chúng ta nên tôn trọng Phật pháp, còn tăng, còn tỳ kheo ni cho đến sa di ni thì chúng ta nên thọ những người xuất gia. Không nên tự cống cao ngã mạn tự họ rồi thì có thể không đắc. Tại vì mình cống cao ngã mạn, cái tâm nó không đắc, không có tôn trọng tâm bảo. Bây giờ chúng ta nên học tiếp xem sao thế nào. Bây giờ như vậy, quỷ ăn thịt người thấy thần hộ giới, sợ hãi tránh xa, tránh ra xa cách nhà 40 dặm, đêm đó không trở về, sợ quá không dám về luôn. À, ngày hôm sau người đàn ông ấy lên đường, thấy xác người bị quỷ ăn, xương cốt ngổ ngang, dựng cả tóc gáy, tức là thầy ông đi ra, bây giờ ngày hôm sau ông đi ra thì ông thấy, ôi sao mà xác người bị con quỷ nó ăn, xương cốt ngổ ngang à, dựng cả tóc gáy, sợ quá. À, người miền Bắc gọi là dựng cả tóc gáy, người miền Nam là nổi da gà. À, sợ quá. Bây giờ tâm ông sợ hãi hối hận, thoái chí tự nghĩ rằng, à sợ rồi. À, tối hôm qua thì mạnh mẽ lắm thì không sao đúng không, bây giờ sáng ra thấy xác người, thấy xương trắng ngổ ngang đầy đường, thấy tức là con quỷ kia nó ăn thịt, nó để lại xương rồi. Như vậy thì sao? Sợ quá thì sao? Khó chí rồi đó. Giống như quý vị, một số người quý vị chưa gì bị hù, quỷ nó hù chút xíu sợ mất tiêu, bây giờ chưa thấy quỷ đâu mà thấy xương không à, sợ rồi. Khó chí là nghĩ rằng ta ở nước mình, nhà cửa quần áo thức ăn đồ uống tài sản rất là đầy đủ, chỉ vì bị người đó làm thay đổi, nói Đức Phật ở nước xa vệ nhưng chưa từng thấy điều kỳ diệu, mà trái lại thấy xương cốt khắp nơi, nên liền sanh ý xấu, tự nghĩ chẳng bằng trở lại chỗ cô gái ấy, đem cô nàng về nước ta sống chung như xưa thì chẳng có gì vui bằng. À, tức là ông ta lại suy nghĩ là thói chí rồi, thấy xác chết xương trắng ngổ ngang là thấy sợ quá. Thôi nó nghĩ lại, ta hồi xưa sống sung sướng mà ở nhà dù sao tài sản đầy đủ, thức ăn cũng được, tự nhiên cái ông khách kia ông nói như vậy làm mình đi qua đây bây giờ nguy hiểm tính mạng, đi nữa cho coi chừng chết, không biết Phật thì cũng chả thấy đâu, không biết nói chắc chắn gì có Phật ở nước sao vệ đâu, rồi điều kỳ diệu gì mình cũng có thấy đâu. À, tức là ông không nghĩ là có điều kỳ diệu, tối hôm qua ông được toàn mạng, chắc nghĩ là cô gái kia nói xạo, nhưng bây giờ nghĩ là vậy mà trái lại bây giờ thấy nguy hiểm này đó, cho nên là thôi bây giờ thấy cô gái kia cũng đẹp, anh chàng ta nghĩ thôi tới dẫn cô gái kia về nhà thì, ha, làm vợ đúng không, sống chung như xưa, sống chung rồi và sống lại cuộc đời giống như xưa, mở quán kinh doanh buôn mở quán trọ đó, như thế tốt hơn, còn gì vui hơn nữa, vừa có vợ đẹp, vừa có nhà tài sản, chứ đi chi qua nước xa vệ chi nữa, gặp Phật chi nữa, khái tâm là hết tin Phật, các vị thấy không, khái tâm hết tin Phật đấy. Cho nên là dễ lắm, chúng sanh đó, đúng là trong kinh Địa Tạng nói là gì, Nếu mà phát tâm lành thì chẳng bao lâu thì khói thất mà. À, còn niệm ác thì luôn luôn tăng trưởng. Đấy, cho nên đúng y chang. Đời nay cũng vậy, chúng ta tu cũng vậy đúng không? Đa phần vậy đó. Được thời gian nghe thầy Thiện Trang nghe và thượng khuyến tấn tu khá lắm. Được thời gian là sao? Đó, khói tâm mất tiêu, gặp chút trở ngại, chưa thấy trở ngại gì đâu mới thấy hương trắng ngổ ngang sợ rồi, thôi, Phật pháp Phật linh. Đó, không tin nữa. Đó, cho nên là câu chuyện này nó sẽ trở lại như thế. Bây giờ sao? Lập tức trở lại nơi ấy, tới nơi người nữ đó xin ở lại nữa. Rồi bây giờ anh ta xin ở lại nữa, chắc là đi dụ cô gái này đúng không? Dụ người nữ này. Người nữ đó nói với người đàn ông ấy: sao còn trở lại? Ông ấy trả lời: tính đi nhưng không được nên trở lại đây, xin cho ở lại thêm một đêm nữa. Người nữ ấy nói: ông muốn chết à? Chồng tôi là quỷ ăn thịt người, mới đi ra ngoài không lâu, ông mau đi khỏi đây. À, tức là bây giờ cô gái nói rõ ràng đó, ông muốn chết sao? Ông muốn ở lại đây để bị chết sao? À, ta chồng tôi là quỷ ăn thịt người đó, nó ăn ông ở đây, nó ăn ông chết á, nó mới đi ra khỏi không lâu, ông mau đi đi. À, tức là bây giờ ông ta đi ra thì con quỷ nó về đúng không? À, chắc nó chưa về, nhưng mà nói là như thế. Cho nên là bây giờ ông ta xem thế nào, để coi thử coi. Người đàn ông ấy không tin, là bây giờ lại nghiệp chướng không tin, bèn ở lại không đi, tâm cũng mê hoặc, sanh sinh ý niệm dâm dục, lại không tin đức bởi tam tự quy y của Phật, tâm của ngũ giới thập thiện, nên thiên thần bỏ đi, không có bảo vệ ông ấy nữa. À, quý vị hay nghe rõ ràng không? Đoạn này á, tại sao lại vậy? Ông chưa có phá giới mà. Chưa có phá giới nha. Chứ không phá giới, nhưng mà ông chỉ có thói tâm thôi, hết tin tam bảo rồi, hết tin công đức của quy y rồi, hết tin tâm của ngũ giới thập thiện rồi. Cho nên ngay lập tức chư thần hộ pháp bỏ đi, không bảo vệ ông ấy nữa. Cho nên đó là lý do người đời này tu hành không đắc lực ở chỗ đó. Quý vị ơi, thói tâm mà mất, chứ không phải là đợi quý phá giới mà mất. Đây là một trong những điều kiện ai học sâu á biết. Tỳ kheo hay là chúng ta học trong các giới khác đều cũng vậy. Khi thói tâm không tin tam bảo nữa là mất rồi. Chỉ có điều là gì? Mất đó thì nó được cái gì? Là quý vị thọ lại được. Tại vì mất đó là mất, không phải vì phá giới. Phá giới mất không thọ là được đối với thành Phật. Nhưng mất này thì thọ lại được, nhưng tạm mất. À, cho nên ở đây rất nhiều đồng tu gặp tình trạng này đúng không? Mình đâu mà thọ tâm quy lên thọ thời gian thói tâm, hoặc là thọ mà không biết gì hết trơn á, không có hiểu tin tâm Phật gì đâu. Có quý vị thấy không? Mấy người thọ xong mà tin Phật đâu, tin tâm quy đâu. À, cho nên là họ không được chư thần hộ pháp bảo vệ là đúng rồi đó. Đó, cho nên bằng với lại không đắc giới. Nên đắc giới, đắc được thần hộ trì hay không là do mình, tâm mình phải tin đối với tam bảo, tin với ngũ giới, tin với thập thiện này. Đây mình nói rõ ràng đấy, đoạn kinh này khai thị như vậy rất rõ ràng. Cho nên những đồng tu nào nếu đã rơi vào trường hợp này thì xin nên đi thọ lại nhé. Thọ lại đi gì? Mình tin lại, và từ đây trở sau đừng thoái chuyển đối với tâm, thoái thất đối với tâm nữa. Tại vì đây là một trong những điều kiện đó, trong mất giới đó quý vị. Ở trong giới thì khe có nói rõ đó, những cái người mà thoái tâm, không tin tâm bảo nữa, cho nên đó nó xả giới, bằng như xả giới đó. Coi như mất, có những trường hợp mất giới, chết mất giới nè. Giới thanh văn là chết mất giới nè, không tin tâm bảo nè. Đó, thói tâm này đây, bên giới Bồ Tát gọi là thói tâm Bồ Đề đó. Thói tâm Bồ Đề, tôi không muốn làm Bồ Tát nữa, mất giới. Thôi khỏi nói vậy thôi. Còn bên này là bên giới thanh văn không tin tam bảo nữa, không tin tâm quy nữa, không tin đức năng của việc này nữa, thì coi như đức của tam bảo, đức tam quy, ngũ giới thập thiện thì thôi, sống mất. À, mất thì ra không có thần hộ pháp bảo vệ nữa. Từ đó quý vị giống người thường không? Tu được cả đời cuối cùng là gì? Đâu được vậy, đúng không? Cho nên là gì? Đó là tại sao mình học không học giới, cho nên không biết những điều này, đúng không? đó. Rồi người xuất gia cũng vậy đó, vô chỉ cần hầu đồng một phát là mất rồi. Người xuất gia mà tin quỷ thần là không tin Phật rồi. Cho nên trong các xã giới đó quý vị nói, chỉ cần nói ra thành lên lời, nói có rõ ràng, nói với người hiểu ý mình là tôi không theo Phật, không theo Pháp, không có tăng nữa là xong, mất giới. Cho nên là Hòa Thượng Minh Thông nói dạ, xuống xã giới dễ lắm, khó thì khó nhưng mà xã thì dễ. Đến nằm bên cạnh người đó rồi, sắp làm chuyện đó rồi, Hòa Thượng nói cũng còn xã kịp nữa. Nói với người đó hiểu được lời nói đó thì xã giới thành công. Đó, tôi không theo tôi tin khuy y tam bảo nữa, không tin Phật, không theo Phật, không Pháp, không theo tăng nữa, thế là xong, trả lại giới. Thì trả giới thì không phạm giới, không mất giới thể thì sau này còn bị thọ là được, còn nếu như phạm thì sau này không thọ được nữa, đời này hết thọ giới thanh văn, chỉ còn giới Bồ Tát mà thôi. Giới thanh văn tựa như đức bóng nha. Cho nên ở đây nói như vậy để làm gì? Để cho một số người đã phạm giới nhưng mà thật thế có khi quý vị chưa phá giới. Phạm nhưng chưa phá là gì? Quý vị đã mất trước rồi. Quý vị hiểu không ạ? Đó, một số người có nhiều khi đã không tin tam quy, thọ tam quy, ngũ giới cũng là giả hết rồi. Thì quý vị khi phạm rồi cũng chỉ là phạm bình thường thôi ạ. À, nghiệp thôi chứ không phải là phá. Mà chưa phá mất giới thể, giống như chưa đập bể cái bình đó thì cái bình đó mới gửi trả lại chư thiên đem đi mất tiêu rồi. Thì con này còn thọ lại được. Đấy là cái cũng may cho một số người là như vậy. Cho nên nếu ai mà bị như thế thì cố gắng làm nha. Nhưng quý vị nên nhớ nha, trong có một cái điều kiện sau này mình học đó, có một điều kiện nếu quý vị phá giới hạnh của thanh tịnh của người khác thì quý vị đời này gặp nạn nha. Cái nạn là gì? Nạn không đắc được họ giới nữa. Ví dụ như quý vị làm mất thanh tịnh của một tỳ kheo ni cho đến các chúng tại gia đó, người ta thọ tam quy ngũ người ta thọ ngũ giới mà quý vị ta hành tà dâm với người ta mà cái đó là lần đầu tiên người ta mà người ta mất mà người ta mất giới thì mình cũng gặp chướng nạn. Cho dù quý vị chưa thọ giới, quý vị cũng gặp cái chướng nạn, sau này quý vị thọ nó cũng đắc giới, ở trong đó nó có chướng nạn đó. Cho nên là thọ giới nào cũng đắc hết, nhiều người đi thọ thành giả luôn đó. Cho nên từ trước vậy, như vậy chúng ta phải học kỹ, sau này sẽ có hết. Cho nên Phật pháp rất hài, chứ không phải là bình thường, không phải là mê tín. Đây là không phải mê tín đúng không? Đó rõ ràng rất là thật chất luôn, phải đúng như vậy mới được như vậy. Còn quý vị làm giả trên hình thức không được gì hết nha. À, bây giờ ông này ông thọ rồi, ông chưa xả đó, nhưng mà sao ông ta không tin nữa thì mất chữ thần Bồ Tát hộ pháp đi hết trơn rồi, thiên thần đi hết rồi. Cho nên là gì? Đây, nên thiên thần bỏ đi, không có bảo vệ ông ấy nữa. Vì vậy quỷ ăn thịt người trở về được. Rồi, tiêu rồi đúng không? Người nữ ấy sợ quỷ ăn thịt người, quỷ ăn thịt người đàn ông đó, thương xót giấu ông ta trong cái vò, trong chui vào cái vò trốn thôi. Đó, con quỷ ngửi được hơi người nên nói với vợ rằng: vợ có thịt à, ta muốn ăn thịt. Người nữ ấy nói: tôi không có được, tức là tôi không, thịt có từ đâu, tức là nó chối để nói để tránh con quỷ. Cô ấy hỏi quỷ rằng: tại sao hôm qua không có trở về nhà? Thì bây giờ hết rồi, hết giờ rồi, thôi chắc là để chúng ta để bữa khác. À, câu chuyện nó đang hấp dẫn, đang dừng ở đây. Chúng ta để bữa sau, tại vì cũng hết giờ rồi. Câu chuyện này còn khúc nữa thôi. Và còn cái phần lời bàn một chút của Đại sư Ngô Ích cũng trích ra một phần thôi. Giờ chúng ta sẽ vào phần ngũ giới tướng, tức là về học về năm giới. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào buổi khác. Tuy là đang hấp dẫn nhưng thời gian cũng có hạn, thì chắc đã giảng quá dài rồi, đúng không ạ? Nên quý vị thấy là thật sự là rất hay. Những câu chuyện này nó khai thị cho chúng ta được rất nhiều điều, đúng không? Chứ nếu mà mình không học á, mình không có thấy được những chi tiết này. Cho nên Phật pháp á, quan trọng là gì? Mình phải thâm nhập kinh tạng, phải đọc vào kinh, đọc vào tạng, thì mới nắm được cái cốt lõi từ đâu đó kiến thức ra, từ đó trí huệ sanh. Còn nếu như chúng ta chỉ học lại của người khác, nhiều khi cái kiến giải người ta nói nhiều khi nó trật đi, đúng không? Nó xa đi, nhiều khi có câu chuyện nó thành A phẩy, B nó thành B phẩy, cho nên nó mất đi được lợi ích. Cho nên đồng tu bây giờ ráng học nha. Ai có cái trẻ đó ráng cố gắng học Hán Tạng để mà thâm nhập vào Hán Tạng không khó. Quý vị chỉ cần bỏ ra một thời gian học hết cái số bài của Thiền Trang 100 mấy chục bài đó không dài. Và quý vị theo bộ, những bộ mà Thiền Trang giảng này nè, quý vị cách nghe giải pháp á, thì quý vị nghe pháp đừng có dịch trước rồi tới lúc mà dò theo Thiền Trang. Và khi mà nghe pháp muốn ăn lạc á, quý vị cố gắng nghe thôi, đừng có dò theo. Còn sau khi dòng xong rồi đó thì quý vị dò lại từ đầu đó, thì dò thì mới ăn lạc. Còn nếu quý vị cứ thấy Thiền Trang giảng tới đâu chữ nào bắt đầu quý vị dò tới đó, thì quý vị biến cái môn Phật pháp thành môn trí thức thế gian, thành một môn giống môn là gì, môn gì giống như thành một môn ngoại ngữ đó, cái kiểu như vậy. Thì ra thì thời gian sau quý vị tu nó tự nhiên nó không ăn lạc, định nó không sanh, huệ nó không sanh, nó chỉ có tri thức và tự. Và quý vị thường có thể chấp vào ngôn từ, quý vị thậm chí còn phân biệt là sao cái chỗ này thầy đã dịch như thế này, chỗ kia thầy đã dịch, thầy đã dịch sai rồi, vân vân, đủ thứ các kiểu. Cho nên thành ra mất đi sự lợi ích. Quý vị muốn học chữ Hán mà căn cứ vào cái bộ, những bộ này đi theo Thiền Trang, thì quý vị học như vậy, quý vị vẫn dịch trước, nhưng mà tới lúc giảng thì quý vị chịu khó nghe giảng thôi. Nghe giảng đừng có đối chiếu bản dịch của quý vị, rồi sau đó quý vị có thời gian sau đó thì quý vị mới đối chiếu với bản dịch quý vị coi. Thì riêng cái bản này thì không quan trọng, thì ngăn đã dịch lướt một số để cho nó vuốt văn lên cho nó hay hơn. Vì cái ngôn ngữ cái thời Ngô này nó cũng hơi khó, nó trúc trắc hơn, nó không có sung. Đấy là quý vị chúng ta phải biết. Cho nên chúng ta có thể cần có những cách học, rồi cho đến những cách hành trì, cho đến những chi tiết kiến thức cũng quan trọng. Và hy vọng quý vị sẽ đạt được lợi ích rất nhiều từ bài giảng này. Thiền Trang cũng hy vọng là sau này chúng ta giảng ra khi đủ hết á, quý vị nên cắt. Thiền Trang sẽ cắt ra thành những cái đoạn riêng. Ví dụ như kinh này, nguyên bộ kinh này nó là một bài, hoặc là hai bài gì đó, cho riêng kinh thập thiện riêng ra đó, cho một số người sau dễ coi. Thì thời gian hôm nay chúng ta hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Thứ bảy này chúng ta học Đại Kinh Hoa Chú. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.